Trâm xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Chương trình tuần này với sự trở lại của luật sư Di Trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Loan.
Dạ, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Lúc này ở Việt Nam đã là mùng 10 Tết rồi, vẫn còn không khí Tết. Ngoài cái chủ đề Tết ra thì một trong những cái gọi là tin nóng thời sự mà tất cả mọi người trên thế giới đang quan tâm đó là những diễn tiến từ Olympic Bắc Kinh, một sự kiện thể thao lớn của toàn cầu. Và cái sự kiện ở Bắc Kinh năm nay nó thu hút nhiều sự chú ý giữa đại dịch Covid và giữa những cái chính sách thắt chặt về Covid của Trung Quốc, cũng như là những cái gọi là tranh cãi liên quan tới nhiều đoàn vận động viên hoặc là nhiều những cái chi tiết thi đấu. Ví dụ như là đoàn vận động viên Nga sau khi thi đấu xong thì chưa được trao huy chương vì có một người trong đó bị dương tính với chất kích thích, hoặc là những cái vận động viên mà gốc Trung Hoa nhưng mà sinh trưởng ở Mỹ nhưng nay lại trở về thi đấu cho Trung Quốc và đã giành được huy chương vàng cho đội tuyển Trung Quốc dù đó là một người sinh trưởng ở Mỹ. Thì những cái mối quan tâm đó làm cho dư luận chú ý và một lần nữa lại gây chú ý đến vấn đề di trú và luật di trú. Cũng như quý vị biết là một cái trường hợp tiêu biểu nhất mà mọi người báo chí Trung Quốc cũng như báo chí Mỹ nói rất nhiều trong những ngày gần đây. Và dĩ nhiên là nếu mà hai báo chí của hai nước này mà nói nhiều thì báo chí thế giới cũng chú ý, đó là trường hợp của vận động viên gốc Thái Lan, người sinh trưởng ở Mỹ, mình nói nôm na tức là một người Mỹ gốc Hoa đó, và đã trở về thi đấu dưới màu áo của Trung Quốc trong cái kỳ Olympic Bắc Kinh lúc này và giành huy chương vàng cho đội Trung Quốc. Cái tranh cãi dữ dội hiện lúc này đó là người ta nói tới cái chuyện là cô là người Mỹ hay người Trung Quốc và cái thành tích này thì nên ghi nhận ra sao, có người thì khen, có người thì chê. Thì đó cũng là một trong những cái vấn đề mà người ta nói nhiều về vấn đề quốc tịch liên quan tới những cái hào quang danh vọng mà một công dân đó mang lại cho một cái đất nước. Thì với luật di trú Mỹ thì quý vị cũng biết là trước nay chúng ta nghe rất nhiều là luật di trú Mỹ cũng như luật lệ Mỹ khuyến khích nhân tài cũng không kém. Nếu như là mình không muốn nói là nhất nhì trên thế giới, và Trung Quốc cũng đang chạy đua theo điều đó, và một trong những cái ví dụ điển hình mà quý vị thấy là trong cái trường hợp của cô vận động viên này, thì quốc tịch Mỹ mang đến cho các bạn rất là nhiều những quyền lợi cũng như những nghĩa vụ, và người Mỹ thì là một cái vinh dự cho rất là nhiều người. Tiến tới cái con đường quốc tịch Mỹ là một điều ao ước và vinh dự, và cũng như là vì với cái chính sách di trú của Mỹ đó, họ nâng niu, họ trân trọng và họ quý trọng nhân tài rất nhiều. Quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về luật di trú Mỹ lâu nay, và trong cái cơ hội mà chúng ta đang thấy thế giới tìm hiểu chú ý về vấn đề quốc tịch và nhân tài, thì chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu xem chính sách di trú Mỹ trọng dụng nhân tài ra sao, khuyến khích thu hút nhân tài như thế nào, và với những trường hợp mà nhân tài nước Mỹ bị rò rỉ như trong trường hợp của cô có Thái Lan mà mình vừa nhắc đó, thì nước Mỹ có những chính sách nào để đối phó hoặc là để ngăn cản những cái trường hợp như vậy chẳng hạn. Thì mời quý vị cùng luật sư Khanh tìm hiểu nha. Dạ, thưa luật sư Khanh, trước khi mình nói về những cái thưởng phạt thì bây giờ mình nói thưởng trước đi. Chính sách di trú Mỹ có những cái chế tài thì mình nói sau, nhưng mà có những cái gọi là hình thức phạt, hình thức thưởng đối với những cái nhân tài từ xa tới Mỹ hoặc là đối với những nhân tài từ Mỹ đi ra như thế nào. Dạ, xin luật sư Khanh cho một số những cái chi tiết khái quát để biết được cái bức tranh chung như thế nào đối với những trường hợp mà nhân tài từ nước ngoài thì nước Mỹ thu hút ra sao.
Kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước giờ nước Mỹ là được xây dựng trên cái nền tảng rằng là đi thu hút những nhân tài từ nước ngoài về. Giống như quý vị mà theo dõi, giống như là trước sau khi đệ nhất thế chiến hoặc bắt đầu đệ nhị thế chiến, thì nước Mỹ đã có những cái chính sách cho những cái người học giỏi, những cái người có những cái phát coi như là cái sự gọi là
phát minh sáng kiến hả?
Sáng kiến và coi như nổi bật trong cái nghề của họ để kéo lôi kéo những cái người này qua Mỹ. Thì cái này là mình nói trước khi luật di trú được thành lập thành một cái tập luật, thì bên Mỹ đã có những cái chính sách để lôi kéo những cái người có những cái phát minh này, giống như những cái ngài khoa học nổi tiếng, để mà lôi kéo những ngài đó về bên Mỹ để mà coi như có những cái cống hiến với cái nền khoa học ở bên Mỹ. Thì hồi xưa cái cách tốt nhất là bên Mỹ nói rằng là sẽ cho những người này là thường trú. Để trở thành thường trú nhân, bất kỳ từ họ từ nước nào vào, họ có thể là trở thành một người thường trú nhân, và sau này họ sẽ được quốc tịch và sẽ được sự bảo vệ của nước Mỹ. Và họ cũng tuyên có nói chung rằng nước Mỹ cũng nói rằng là nước Mỹ sẽ là một nơi tự do để những người này phát triển tốt nhất cái sở trường của họ về những cái lĩnh vực mà họ giỏi. Thì dựa trên cái tinh thần đó, và sau này sau năm 1952 mà bắt đầu di trú được đưa ra coi như là văn bản luật, bắt coi như là tạo thành bản luật đó, thì từ đó tới giờ thì luật di trú vẫn cho phép những cái người nào mà có những cái sáng tạo phát minh hoặc là nó rất là nổi bật trong cái lĩnh vực của họ để mà có một con đường để đi qua Mỹ để mà định cư hoặc là đi làm lâu dài, và sau này một khi định cư xong có thể trở thành người có quốc tịch Mỹ. Thì cái này người Việt Nam mình thì có nói chung là cũng có thể có con đường đi, nhưng mà giống như ví dụ theo quý vị theo dõi thì quý vị biết có hai cách để định cư, một là theo đoàn tụ gia đình, hoặc hai là coi như qua công ăn việc làm. Thì qua công ăn việc làm có 5 phân khúc khác nhau: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. EB4 là cho những người có về đạo hoặc là về 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 coi như là nói chung học đạo hoặc là đi tu để họ xin qua Mỹ để họ định cư, hoặc là EB5 là cho những người đi đầu tư. EB3 thì quý vị nghe là nhiều nhất là cho những cái loại những thể loại người mà đi làm phổ thông, có nghĩa là những người có bằng chức cử nhân hoặc thấp hơn để đi làm phổ thông. Quý vị ít khi nào nghe nói EB1 và EB2. EB1 thì nói chung là cho những cái người mà rất là coi như nổi tiếng trong cái lĩnh vực của họ. Cái lĩnh vực này có bao gồm khoa học nè, về arts, về giáo
Nghệ
dục,
thuật.
nghệ thuật đó, về khoa học, về nghệ thuật, về giáo dục, về kinh doanh, hoặc là về những cái người mà giống như athletic, những cái người của vận động viên
Vận
chẳng
động
hạn.
viên.
Và những cái người này thông thường đó là họ đã thắng những cái giải nào đó giống như huy chương vàng, huy chương bạc trong những Olympic hoặc là những cái cuộc thi đua mà coi như quốc tế, hoặc là họ nó rất là nổi tiếng. Giống như một điển hình là quý vị biết, nếu mà coi bóng rổ thì hồi xưa có một người người center tên là Yao Ming từ bên Trung Quốc, có tại anh ta xin Trung Quốc mà anh ta quá cao và anh ta được đội bóng của Houston Rockets tuyển anh ta về và có đại hội cho anh ta thẻ xanh, và sau này anh ta có quốc tịch qua đó luôn, mà anh ta chơi bóng rổ không thôi. Thì có rất và nếu mà quý vị coi baseball là gọi là gì, dục cầu à, bóng dục cầu
Bóng
ấy,
đồ dục,
bóng bầu dục, thì có rất nhiều người từ Nam Mỹ được được xin qua bên Mỹ và định cư bởi vì họ là một những trong những người chơi rất là hay trong cái môn thể thao đó. Thì cái EB1 nó cho những cái người như vậy, hoặc nó cho những cái người giáo viên nào hoặc là những cái người mà về khoa học rất là nổi tiếng trong lĩnh vực của họ để mà qua Mỹ để mà lấy những cái coi như họ có thể đi dạy giống như những người giáo viên thì họ sẽ đi dạy những cái trường nổi tiếng, hoặc những người giáo viên này phải chứng minh rằng là họ đã rất là nổi tiếng trong cái ngành của họ, họ có cái sự phát minh nào là sáng tạo nào đó, hoặc là họ đã coi như là có một cái cống hiến nào đó vô cái lĩnh vực của họ rất là nhiều và coi như họ nổi trội danh tiếng của họ. Hoặc nếu mà những cái người về khoa học thì nói chung họ sẽ có những cái phát minh, họ sẽ có những cái sự việc nào đó mà coi như là đẩy họ lên trên những cái người khoa học khác. Cái đó là EB1 chia ra là EB1A, EB1B và EB1C. EB1A và cho những người đầu tiên Khanh nói, những người có rất là giỏi, rất là nổi bật trong lĩnh vực của họ. EB1B là cho những cái người dạy học hoặc những cái người khoa học mà rất là giỏi về trong lĩnh vực. Và EB1C á là phần lớn là cho những cái người mà có một công ty ở nước ngoài và một công ty bên Mỹ có nối kéo lẫn nhau, mà cho những cái người cao cấp thì thông thường Khanh nói L1A là những cái người mà được cao cấp trong công ty được đi qua đi lại thì họ có thể xin thẻ xanh. Thì thông thường L1A một khi qua Mỹ thì sẽ xin thẻ xanh qua EB1C. Và cái tốt với EB1 á rằng là nếu mà quý vị có được đạt vào EB1 thì quý vị không cần một công ty nào làm cái chứng chỉ lao động cho quý vị có thể tự xin thẻ xanh với nước Mỹ và quý vị sẽ báo cho nước Mỹ biết luôn là quý vị có những cái này, quý vị không có cần một công ty nào để mà làm cái chứng chỉ lao động cho quý vị cả, quý vị tự xin thẻ xanh luôn. Cái đó là EB1
Tức
những
là
người
nói tóm lại là EB1 là một loại visa dành cho những nhân tài trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, thể thao hoặc là khoa bản, tức là những khoa học gia nghiên cứu, các giáo sư đại học, những người có công trình phát minh sáng kiến, những tài năng vượt trội trong các lĩnh vực kể cả thể thao và có thể
nghĩa là
đến Mỹ dưới cái dạng EB1.
họ phải nổi bật so với những người cùng tầm lứa của họ và họ
Và
nổi trội.
EB1 đó gọi là visa đi lao động định cư, phải không, luật sư Thanh?
EB1 là coi như là cái đi dạng đi lao động định cư mà coi như là cao nhất luôn, mà những người này không phải có một công ty đài thọ, họ chỉ cần chứng minh được là họ rơi vào những cái cách việc này thì ok. nhưng mà chỉ có EB1C, khanh xin lỗi, EB1C là phải dính líu tới công ty, bởi vì EB1C là cho những người mà nắm quyền cao của công ty nước ngoài mà có chi nhánh bên nước Mỹ để mà qua nước Mỹ để mà làm cho chi nhánh bên nước Mỹ, và họ sau một năm có thể bắt đầu họ xin thẻ xanh rồi. Thì cái đó chỉ nói về EB1. Còn EB2 á thì nó sẽ khác hơn một chút nữa. EB2 là cho những cái người nào mà có một cái bằng cao hơn bằng cử nhân, có thể là bằng thạc sĩ hoặc là cao hơn
Tiến
thạc sĩ
sĩ.
sĩ, và coi như là họ phải ít nhất là nằm mà có 5 năm kinh nghiệm sau khi họ có bằng của họ. Và hoặc hai là những cái người này có không cần phải outstanding mà exceptional ability, có nghĩa rằng là họ sẽ nổi trội nhưng mà không quá trội giống như cái người đầu tiên với EB1. Coi như ví dụ mà mình so sánh với những người trong lĩnh vực á, thì coi như là họ sẽ nổi trội. Ví dụ mình cho điểm đi từ 1 tới 10 thì những người EB2 sẽ là có điểm 7, điểm 8, còn những người EB1 sẽ là điểm 9, điểm 10. Đó, như vậy
Tức là
thì
EB1 là ưu việt, EB2 đó thì có
EB2
thể
là coi
gọi
như
là vượt trội.
vượt trội, đúng rồi, EB1 là coi như là xuất sắc luôn. Còn cái EB2 còn lại là cho National Interest Waiver. National Interest Waiver là có nghĩa là nước Mỹ có thể cho và miễn đi cái chứng chỉ lao động, cái labor certification, bởi vì nước Mỹ đang cần những cái người này vào, bởi vì họ sẽ có một cái cống hiến nào đó đối với chính
Lợi
sách
ích của nước Mỹ.
hoặc là lợi ích của toàn nước Mỹ tổng cộng. Thì một trong những cái ví dụ Khanh muốn đưa ra là giống như một cái người này, họ là một kỹ sư về cái máy, Khanh nói cái này cách đây cũng mấy năm rồi, giống như mà họ là một kỹ sư, họ làm về vấn đề cái máy phản lực mà cho máy bay chiến đấu Mỹ á. Họ có cái phát minh về vấn đề là phải thả nóng như thế nào và làm sao để nó coi như là nó tiết kiệm gì xăng dầu hay gì đó. Thì những người này vì mình có thể chứng minh được, và những người này họ làm với bên bộ quốc phòng của bên nước Mỹ nữa, thì mình có những người này có thể xin thẳng luôn, có nghĩa là xin điền đơn, xin thẳng với sở di trú, nói rằng là bởi vì tôi có lợi, những gì tôi làm và những phát minh tôi có, những cái để góp sức tôi có, nó sẽ có
Phục vụ cho
đóng
lợi
góp
ích nước Mỹ.
lợi ích của nước Mỹ, nên vì vậy tôi muốn xin nước Mỹ coi như miễn cho tôi cái chứng chỉ lao động và cho tôi thẻ xanh luôn. Thì nếu mà những cái người đó họ xin được thì họ chứng minh được là những cái việc họ làm thì có lợi ích nước Mỹ và nó rất là quan trọng, thì coi như họ sẽ được thẻ xanh. Có nhiều bác sĩ, con đường của bác sĩ ở bên Mỹ để mà ở lại, giống như những người mà đi qua bên Mỹ để mà học học xong trường y và họ đi làm bác sĩ, con đường lớn của những người bác sĩ này rằng là họ sẽ nói là họ cần phải ở lại nước Mỹ dưới cái dạng National Interest Waiver, bởi vì cái công việc của họ làm trong ngành y tế thì nó sẽ, nói chung nó sẽ giúp đỡ cái ngành y tế của nước Mỹ, bởi vì quý vị biết những bác sĩ họ sẽ có những cái đóng góp, giống như họ sẽ đi tìm hiểu về một cái bệnh nào đó mà họ sẽ research, họ sẽ điều tra
Nghiên
ra
cứu
cái nghiên cứu về cái bệnh này, nghiên cứu cách chữa trị bệnh như thế nào. Và những người này một khi họ bắt đầu họ nghiên cứu xong, họ bắt đầu họ viết giấy và họ giống như in ra những tạp chí. Nói chung những ngày này phần lớn là họ sẽ bắt đầu họ xin ở lại bên Mỹ với cái dạng National Interest Waiver, bởi vì những công hiến họ có sẽ có liên quan tới lợi ích của nước Mỹ và toàn thể bộ công dân của nước Mỹ.
Thưa luật sư Khanh có nhắc tới EB2 á, thì Trà My cũng xin hỏi, tại vì nó cũng hơi na ná tương tự như EB1 ở cái chỗ là EB2 mà cái dạng mà những người học cao đó trong lĩnh vực học thuật, mà cái là từ thạc sĩ tiến sĩ trở lên, hoặc có những cái công trình nghiên cứu, hoặc là có những cái sáng kiến nào táo bạo nổi bật mà gọi là độc đáo, thì cũng có thể là có một cái cơ hội tới Mỹ định cư theo cái visa EB2. Như vậy thì cái này trong cái lĩnh vực này nó khác với EB1 ở chỗ nào? Tại vì EB1 cũng có cái lĩnh vực là khoa học kỹ thuật thể thao, thì những cái người EB1
EB2 ngoại trừ cái National Interest Waiver thì bắt buộc là phải có một cái công ty đứng ra để mà đài thọ cho mình về cái vấn đề là cái chứng chỉ lao động. Tại vì cái National Interest Waiver thì coi như miễn chứng chỉ lao động, EB1 miễn chứng chỉ lao động, EB2 thì bắt buộc phải có cái chứng chỉ lao động, và một khi có chứng chỉ lao động có nghĩa rằng là phải có một công ty đứng ra để đài thọ cho mình. Thì
Đó
nó
là
sẽ
khác biệt
khó.
cơ bản.
Đó, cái khác biệt nó quý vị phải thấy nhé. Ví dụ một cái người người ta rất giống như bây giờ mình quay về cái Olympic đi, thì bây giờ quý vị sẽ theo dõi tin tức thì quý vị biết rằng có hai người nước Mỹ, hai cô gái đều là sinh ra bên Mỹ nhưng mà họ chọn để về Trung Quốc để mà lấy quốc tịch Trung Quốc để mà coi như thi đấu cho Trung Quốc trong Thế vận hội
Olympic Bắc
mùa
Kinh.
mùa đông này, Olympic Bắc Kinh mùa đông năm nay. Thì trên báo chí nói rất là nhiều về những người này, bởi vì là họ sinh ra ở bên Mỹ và dưới luật Mỹ thì mình sinh dưới đất đai Mỹ, dưới ngọn nắng nó chiếu dưới đất Mỹ là coi như là 100% mình là quốc tịch Mỹ. Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề làm sao để mà mình mất cái quốc tịch đó cho dù mình được sinh ở bên Mỹ, nhưng mà những người này họ có quốc tịch Mỹ nhưng mà họ vẫn chọn là đi công quốc tịch khác để thi đấu cho nước đó, bởi vì có nhiều lợi ích khác mà mình không có nói, nhưng mà vấn đề rằng là họ chọn đi đo thi đấu cho Trung Quốc chẳng hạn. Thì bên ví dụ một cái người từ Trung Quốc hoặc là người từ Việt Nam chẳng vậy đi, một vận động viên rất là nổi tiếng, ví dụ bên Việt Nam có một vận động viên rất là nổi tiếng về bất kỳ cái gì đó mà coi như là cái người này được thi đấu trên sàn thế giới hoặc là một cái sàn rất là nổi tiếng và họ thắng những cái huy chương hoặc là họ rất là giỏi trong công việc họ làm, thì những cái người này có thể xin dưới EB1 tùy theo họ làm cái gì, dưới EB1 xin miễn đi luôn cái chứng chỉ lao động và có thể định cư bên Mỹ luôn, thay vì xin cái visa đi làm có thể xin miễn luôn. Tại vì một khi mình nói EB rồi đó có nghĩa là mình xin định cư, nếu mà Khanh nói những cái visa giống như OP hoặc này hoặc nọ thì cái đó những cái visa đi làm thôi, nhưng mà thông thường những cái người này họ bắt đầu họ sẽ xin những cái visa vào nước Mỹ để làm trước, xong sau đó họ mới chứng minh được là họ nổi bật về cái lĩnh vực của họ và họ sẽ xin định cư qua EB. Giống như nhá, cái người vận động viên nổi tiếng này đi, họ có thể xin cái O visa. Cái O visa chữ O, cái visa thị thực để vào nước Mỹ. Cái O visa này cho 3 năm đầu để mà làm cho một cái chỗ nào đó mà quý vị được chọn hoặc là được nhận vào làm, và sau đó quý vị có thể xin gia hạn mỗi năm, không có hạn chế về bao lâu. Quý vị có thể ví dụ quý vị làm ở đó 3 năm rồi sau đó quý vị làm 10 năm kế tiếp mà quý vị không muốn thẻ xanh thì quý vị vẫn gia hạn được một 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 năm như vậy, coi như 10 năm. Nhưng mà thông thường những người ô này họ qua họ làm trong 1 2 năm họ sẽ bắt đầu họ làm EB3 để họ lấy định cư luôn, tại mình không có muốn là xin gia hạn suốt ngày bởi vì nó tốn tiền tốn kém và mình không sở di trú dùng rất là lâu để duyệt những cái hồ sơ này. Thì nói chung mỗi con đường nó sẽ có một cái nhịp cầu để mà nó bắt để mà mình đi từng bước một để mà tới cái mục đích cuối cùng là coi như để thành thường trú nhân.
Cảm ơn luật sư Khanh. Một vài nét như vậy để cho quý vị thấy là chính sách di trú của Mỹ có rất là nhiều những cái chương trình, những cái cơ hội tạo điều kiện cho nhân tài tới nước Mỹ để phát triển và hoặc là để học hỏi hoặc là để có đất dụng võ. Thì trong những cái chương trình đó thì chúng ta thấy chủ yếu là đi qua dưới cái dạng là visa lao động định cư, lao động để định cư. Và như vậy thì đó là cái lý do mà luật sư Khanh có nhắc tới cái chứng chỉ lao động. Những người tài năng xuất sắc ở tất cả những lĩnh vực nào mà muốn có cơ hội tới Mỹ để định cư hoặc là để trở thành công dân Mỹ đó, thì họ thường tìm hiểu, tiến tới cái con đường này qua cái dạng visa EB và đặc biệt là EB1 hoặc là EB2 tùy theo từng trường hợp mà họ rơi vào. EB1 và EB2 đều là có qua cái dạng là đi lao động định cư, cho nên là bắt buộc là nó đòi hỏi là thường thường lao động định cư là phải có cái chứng chỉ lao động của Bộ Lao động họ chấp nhận, họ xác nhận thì mới có được cái tấm vé đi vào nước Mỹ, để coi như là không có cạnh tranh, không có giành công ăn việc làm của người dân ở nước Mỹ đó quý vị. Thì như vậy thì cái chứng chỉ lao động này nó sẽ là một cái yếu tố cần nhưng mà không phải là đủ. Trong một số trường hợp quý vị quá xuất sắc, quý vị quá vượt trội thì cũng không cần tới cái chứng chỉ lao động này. Thì như vậy quý vị đã thấy là có rất là nhiều con đường để mà đi vào nước Mỹ nếu quý vị có tài năng xuất sắc. Thì bây giờ mình sẽ hỏi những cái quyền lợi và những cái nghĩa vụ một khi đã được chấp nhận theo những cái con đường này rồi, thưa luật sư Khanh. Tức là vào nước Mỹ với cái tài năng xuất sắc đó thì khi đã được cấp một cái visa, được cấp một cái thẻ xanh hoặc là được cấp một cái quốc tịch dựa trên những cái con đường này thì có sự ràng buộc bao nhiêu năm tháng, có sự những cái nghĩa vụ ràng buộc bao nhiêu năm tháng, được làm cái này không được làm cái kia và sau này là không được thay đổi ý định hay như thế nào hay không, những cái chế tài. Thưa luật sư Khanh.
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì thông thường một khi quý vị đã xin được rồi thì thực tế ra là Mỹ không có hạn chế quý vị phải làm gì. Giống như một người khoa học rất là nổi tiếng muốn xin qua Mỹ để mà đóng góp cái về những cái sự hiểu biết của
Nghiên
họ về
cứu
luật của họ. Và thì những người này có thể xin với dạng EB1 để mà qua bên Mỹ và họ có thẻ xanh, tới lúc đó họ muốn làm gì họ làm, nước Mỹ không hạn chế họ. Họ có thể làm cho nước Mỹ, họ có thể làm cá nhân, họ có thể làm bất kỳ cái gì họ muốn, Mỹ không có hạn chế. Hồi xưa thì nước Mỹ có lôi kéo những coi như là người học giỏi từ những nước khác để mà qua mình để đóng góp trong những cái bộ phận của nước Mỹ, giống như là bộ phận khoa học nghiên cứu về giống hồi xưa là về bom nguyên tử chẳng hạn. Thì những người đó thì họ sẽ ký hợp đồng với nước Mỹ thì cái đó sẽ khác. Nhưng mà thực tế thời buổi này quý vị là thiên tài, một là quý vị qua đó sẽ có người đòi thuê quý vị rồi. Nên cái vấn đề là quý vị chỉ được xin định cư để ở lại, rồi sau đó quý vị muốn làm gì quý vị làm, quý vị muốn ký với ai quý vị ký. Nước Mỹ không có hạn chế cái sự di chuyển của quý vị. Bởi vì một khi quý vị đã được qua ngưỡng cửa để mà thành thường trú nhân rồi thì quý vị có toàn bộ lợi ích của người thường trú nhân. Có nghĩa là quý vị có thể ở lại, quý vị có thể đi làm hợp pháp, và sau 5 năm quý vị có thể xin nhập tịch tịch Mỹ xong thì quý vị muốn làm gì làm và được sẽ được nước Mỹ bảo vệ. Trừ khi giống như Khanh nói, một khi mình làm những giấy tờ này mình có sự gian lận thì nước Mỹ có thể thu hồi lại tất cả. Nước Mỹ không có thể thu hồi lại nếu mà ví dụ là quý vị là người sinh đẻ bên nước Mỹ, và ví dụ quý vị không có, vài trường hợp là quý vị sẽ mất đi cái quốc tịch của quý vị nếu mà quý vị sinh đẻ bên nước Mỹ. Cái trường hợp đầu tiên á là quý vị đi đi gây gây đi ứng cử trong một chức vụ nào khác ở nước ngoài, ứng cử một chức vụ để mà coi như lên là làm quyền về vấn đề là bên chính phủ của họ, và một khi quý vị ứng cử xong thì thông thường quý vị cần phải tuyên thệ rằng là quý vị sẽ coi như là không bao giờ coi như là bán, coi như là nói chung là cái
Phản
từ nó
bội quốc
gọi
gia đó.
là lãnh thổ quốc gia, và quý vị
Phản
tuyên thệ
bội.
quý vị sẽ là trung thành với cái nước đó. Thì một khi cái sự việc đó xảy ra thì thông thường quý vị có thể báo với Bộ Ngoại giao biết rằng là cái chức vụ của quý vị sẽ làm gì, và Bộ Ngoại giao họ sẽ xem xét coi rằng là cái công việc của quý vị với chúng nước nước ngoài có ảnh hưởng tới cái lợi ích của nước Mỹ và cái nguy cơ an ninh của nước Mỹ hay không. Nếu có, Bộ Ngoại giao có thể cắt đứt đi cái quốc tịch của quý vị cho dù quý vị đã sinh ở bên nước Mỹ. Thay vì nhập tịch nhé, thì quý vị đã sinh ra hoặc quý vị đang có quốc tịch. Cái trường hợp thứ hai là quý vị nhập ngũ ở nước ngoài, không phải nhập ngũ nước Mỹ. Quý vị đẻ nước Mỹ, quý vị ra nước khác, quý vị nhập ngũ của họ. Và có hai trường hợp là một khi quý vị nhập ngũ, nếu mà cái nước đó bắt buộc quý vị phải tuyên thệ là quý vị sẽ trung thành với cái nước đó thì quý vị sẽ tự bỏ cái quốc tịch của Mỹ. Hoặc hai, quý vị nhập ngũ của nước đó và quý vị đi chiến tranh với nước Mỹ, có nghĩa là quý vị sẽ đi mà coi như có chiến tranh với nước Mỹ, quý vị sẽ đánh với lính
Phản
nước Mỹ,
bội lại nước Mỹ.
phản bội lại nước Mỹ thì quý vị sẽ coi như bị mất đi cái quốc tịch của Mỹ, cho dù quý vị sinh ở bên Mỹ hoặc quý vị nhập tịch. Trường hợp thứ ba là trong thời gian đó là quý vị có làm cái gì mà coi như là phản bội lại nước Mỹ. Quý vị sẽ có những cái gì giống như quý vị nằm vùng, hoặc quý vị làm những cái hoặc có cái hành vi nào hoặc là động cơ nào để mà coi như phản bội lại nước Mỹ thì quý vị sẽ mất đi cái quốc tịch. Là con đường thứ tư là quý vị xin nhập tịch với một nước khác với ý định rằng là quý vị sẽ bỏ đi quốc tịch Mỹ. Xin vào nhập tịch vào một nước khác với ý định bỏ đi quốc tịch Mỹ. Cái từ ý định bỏ đi quốc tịch Mỹ này
Hơi rộng à.
nó sẽ rộng hơn một chút. Bởi vì mình có thể nói ô tôi xin nhập quốc tịch quốc khác mà tôi đâu có ý định bỏ quốc tịch nước
Yeah.
Mỹ đâu, đúng
Như thế nào được
không?
định nghĩa là có ý định?
Thì cái từ định nghĩa này là có nghĩa rằng là lúc mà quý vị xin nhập tịch mà cái nước mà quý vị xin nhập tịch có đòi hỏi rằng là quý vị phải tuyên thệ là quý vị sẽ trung thành với cái nước đó, hoặc là có đòi hỏi rằng quý vị phải bỏ đi cái quốc tịch của cũ của quý vị, thì tới lúc đó nước Mỹ sẽ coi như là quý vị đã mất cái quốc tịch của Mỹ rồi. Thì
Nhưng mà thưa luật sư Khanh, bất cứ một cái nước nào khi mà tuyên thệ nhập tịch đó, họ cũng đòi hỏi mình phải tuyên thệ trung thành với quốc gia đó cả.
phần lớn không, có ít ít nước nào có đòi tuyên thệ lắm. Một khi quý vị đi nhập tịch có nhiều nước họ cho xong tịch, họ không có cần quý vị cần phải tuyên thệ là quý vị sẽ trung thành với họ và coi như bỏ đi cái quốc tịch cũ. Và có vài nước họ bắt buộc họ không có cho xong tịch. Giống như ngay lúc này có nhiều câu hỏi, người ta hỏi rằng là ô Trung Quốc trước giờ đâu có cho xong tịch đâu. Tại vì Trung Quốc một khi quý vị nhập tịch họ có nghĩa là quý vị phải bỏ đi cái quốc tịch của quý vị. Mà tại sao hai cái nữ vận động viên này có thể duy trì cả hai? Có nghĩa rằng là họ vẫn có quốc tịch Trung Quốc và họ vẫn có quốc tịch của Mỹ. Tại vì
À, nhiều
đúng
khả
là
năng là họ đã từ bỏ quốc tịch Mỹ rồi thì không ai biết điều
à,
đó.
hoặc là bên Trung Quốc có cho họ một cái sự đặc biệt nào đó, một cái chế độ đặc biệt nào đó mà coi như họ có thể nhập tịch Trung Quốc mà họ không có cần bắt buộc rằng là tuyên thệ là họ sẽ trung thành với Trung Quốc, và họ cũng không bắt buộc rằng là phải bỏ quốc tịch Mỹ. Tại vì mỗi nước có nhiều lúc là cái luật nó nói như vậy, nhưng mà họ có thể khắc ra những cái
Trong
sự
những
đặc biệt,
trường hợp biệt lệ, ví dụ như
đặc
trong trường hợp
biệt.
này Trung Quốc đang chạy đua để kiếm huy chương vàng thì cũng có thể có những cái biệt lệ để đạt được
Có
cái
những
mục đích
cái
đó.
để cho lôi kéo những cái người giỏi để về để vận động cho Trung Quốc để mà coi như là đi đi đấu cử cho vận hội này. Thì giống như bên Đức đi chẳng hạn, Đức thì chỉ cho một quốc tịch thôi. Và nếu mà con của quý vị có song tịch thì Đức cho rằng là cháu có tới tuổi 16 để quyết định rằng là cháu muốn là có quốc
Đi
tịch
theo
Đức
quốc tịch nào?
ngoài. Và một khi cháu đã quyết định thì cháu một là sẽ có quốc tịch Đức hoặc hai vĩnh viễn không có quốc tịch Đức. Thì Việt Nam thì hồi xưa có nhiều người nói là Việt Nam chỉ cho không cho song tịch. Nhưng mà bắt đầu 2006 thì Việt Nam có nới lỏng ra cái việc đó. Nên vì vậy bây giờ có rất nhiều người đang song tịch cả Việt Nam và cả Mỹ. Tại vì lúc mà nhập tịch Việt Nam thì thông thường bên Việt Nam không có đòi hỏi rằng là phải tuyên thệ rằng là sẽ trung thành với Việt Nam hoặc là vứt bỏ đi cái quốc tịch của mình hồi xưa. Nên vì vậy trước giờ là mình vẫn ok với song tịch giữa Việt Nam
Rất
và
nhiều
Mỹ.
người Việt đang
Rất
là
nhiều.
trong tình trạng song tịch, nhất là những người Việt ở Mỹ đó, là vì đối với cái luật lệ của Việt Nam, nếu mà quý vị không có tự tuyên bố xin làm một cái đơn xin từ bỏ quốc tịch thì nghiễm nhiên quý vị được xem là người vẫn còn quốc tịch Việt Nam, cho dù lúc này quý vị đã là quốc tịch Mỹ, quốc tịch Canada, quốc tịch Anh không cần biết, nhưng mà quý vị chưa xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì quý vị là những người song tịch theo cái luật lệ Việt Nam, tức là khi mà về Việt Nam họ vẫn đối xử quý vị như là một người mang quốc tịch Việt Nam, một công dân Việt Nam. Dạ, trừ khi quý vị đã từ bỏ nó, danh chính ngôn thuận trên giấy tờ, đóng lệ phí và được chấp thuận. Dạ. Thế còn luật Mỹ thì như thế nào thưa luật sư Khanh? Mỹ có chấp nhận song tịch, tam tịch hay không?
Mỹ thì không có hạn chế. Trước giờ luật của Mỹ không có nói rõ ràng rằng là không cho song tịch. Nhưng mà Mỹ có nói rằng là nếu mà có làm gì để mà tổn hại với cái sự cái national interest, cái sự an ninh của nước Mỹ
Lợi ích
thì
quốc gia. Dạ.
cái quốc gia thì có thể là mất, hoặc là trong cái lúc mà tuyên thệ mà sẽ tuyên thệ rằng là sẽ trung thành với một cái nước khác thì Mỹ có thể coi đó là coi như là từ bỏ quốc tịch của Mỹ. Còn ngoài ra luật Mỹ thì không có cấm có nhiều quốc tịch. Mình có thể thực tế là có thể có rất nhiều quốc tịch những nước khác, dẫu sao nó không bắt buộc là một mình tuyên thệ mình phải bỏ nước cũ, hoặc là mình tuyên thệ mình sẽ trung thành với nước này và không bao giờ trung thành với nước khác nữa, hoặc là những cái nước này sẽ không có làm gì để vi phạm lợi ích và quyền lợi của nước Mỹ, hoặc chính tay quý vị người mà xin nhiều quốc tịch khác nhau á sẽ không có làm gì để mà coi như có một cái sự đe dọa về an ninh của nước Mỹ, hoặc là coi như là để buôn bán thông tin về những cái cấp cao ở bên nước Mỹ. Thì vì vậy là mình có thể có rất nhiều quốc tịch khác nhau. Ví
Tức là
dụ
theo luật Mỹ thì không có cấm cái chuyện song tịch, tam tịch. Cái đó là
đúng
quyền
rồi,
tự do của
Mỹ
quý
thì
vị.
không song tịch tam tịch. Ví dụ bây giờ Khanh, nếu mà Khanh muốn, Khanh có thể xin, nếu mà đủ đầy điều kiện Khanh có thể qua Úc Khanh lấy quốc tịch Úc, xong Khanh qua lấy Anh Khanh lấy quốc tịch Anh, xong Khanh qua Pháp lấy quốc tịch Pháp, Khanh đi bất kỳ những nước nào Khanh nó cho song tịch thì Khanh sẽ có một loạt quốc tịch. Tại vì Mỹ không hạn chế rằng là Khanh không có thể có những cái quốc tịch này, Khanh vẫn duy trì quốc tịch Mỹ, Khanh vẫn có quốc tịch Việt Nam, Khanh cũng vẫn có bất kỳ những quốc tịch nào khác mà cho song tịch mà không có cần đòi hỏi mình phải bỏ quốc tịch cũ. Thì nó nói chung
Và
là nó
với luật Mỹ đó, mà muốn bỏ quốc tịch Mỹ thì có phải đi qua một cái tiến trình như thế nào hay không?
dạ có chứ. Với luật Mỹ để mà muốn bỏ quốc tịch đó thì thông thường là quý vị phải, trước hết là quý vị, một là nếu mà quý vị đang ở trong nước Mỹ mà muốn bỏ quốc tịch Mỹ thì cái này quý vị phải nhớ rằng là một khi mình làm cái này á, nó có vài cái trường hợp nguy hiểm như sau. Một á, là nếu trước giờ mình không có một cái nước nào mà mình gọi là nước tổ quốc của mình á, mà mình bỏ quốc tịch Mỹ thì mình có thể thành một cái người vô gia vô tổ
Vô
quốc,
tổ quốc.
người ta gọi là cái người stateless á. Thông thường những người stateless nước Mỹ có thể không cho họ vào mà cửa khẩu. Họ đòi trục xuất, mà nếu họ trục xuất thì không có chỗ nào để, không có nước nào để mà
Dung thân.
nhận. Tại vì sẽ không có một nước nào nói là ồ quý vị là quốc tịch của họ để mà lôi kéo quý vị về. Nên vì vậy nó có là cái nguy cơ rằng là một khi mình làm vậy mình có thể coi như là một cái người vô quốc tịch, vô tổ quốc đó. Thì cái thứ hai nữa là một khi mình bỏ đi quốc tịch Mỹ thì thông thường mình sẽ không có được cái sự bảo vệ của nước Mỹ về vấn đề mình ở nước ngoài, mình có vấn đề gì thì nước Mỹ sẽ không có nhúng tay vào để mà giúp đỡ mình. Thì để
Dĩ
mà
nhiên
bỏ
bỏ quốc tịch Mỹ là rất là nhiều những cái bất lợi, là mất đi những cái quyền lợi vốn có liên quan tới cái chuyện có quốc tịch. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, ví dụ như một người Mỹ gốc Việt sau thời gian bây giờ muốn trở về Việt Nam làm việc gì cho Việt Nam chẳng hạn vậy, hay là thi đấu dưới màu cờ sắc áo của Việt Nam đi, trường hợp của cổ động viên Trung Quốc đi chẳng hạn, họ muốn từ bỏ quốc tịch Mỹ thì họ phải trải qua một cái tiến trình như thế nào?
Thì thông thường có hai cách. Một là họ đang ở bên Mỹ thì họ sẽ nói rằng là họ gọi liên lạc với sở di trú, nói là bây giờ tôi muốn từ bỏ quốc tịch, tôi muốn hoàn lại cái quốc tịch Mỹ, và báo sở di trú sẽ làm những cái điều cần thiết để mà coi như rút lại cái quốc tịch đó nếu mà họ ở bên Mỹ. Còn nếu mà họ đang ở nước ngoài thì họ chỉ cần liên lạc với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của nước Mỹ ở cái nước của họ và nói rằng là tôi muốn bỏ quốc tịch, thì bên lãnh sự quán và đại sứ quán sẽ làm cái công việc đó và coi như là đi qua quá trình để mà thu hồi lại cái quốc tịch của quý vị. Và một khi họ thu hồi xong thì giống như Khanh nói, nếu mà quý vị không có một cái quốc tịch khác thì quý vị sẽ trở thành một người vô tổ quốc. Thì cái này nói chung nó cũng dễ thôi. Nếu mà mình ở nước ngoài thì mình chỉ lấy cái hẹn vào lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán và mình lại cái bộ phận mà dịch vụ cho những người có quốc tịch đó, xong mình nói bây giờ tôi không muốn quốc tịch Mỹ nữa, tôi muốn trả lại, tôi muốn bỏ, thì họ sẽ giúp mà để mà coi như mình bỏ. Thì thống kê của nước Mỹ thì mỗi năm cũng có mấy trăm người họ làm như vậy, bởi vì thông thường mấy cái người giàu họ cần đi qua một nước thứ ba hoặc nước thứ hai gì đó để mà họ tránh thuế, và thông thường họ sẽ bỏ quốc tịch Mỹ để mà họ lấy cái quốc tịch đó để mà coi như bắt đầu họ đẩy, họ mở tài khoản, họ đẩy hết tiền về đó để mà coi như họ né một cái phần thuế nào đó. Cái này
Đó
trước
là
giờ
một trong những câu chuyện phổ biến đó. Hầu hết những cái trường hợp từ bỏ quốc tịch Mỹ là có những cái liên quan gắn
liên
kết
quan
với những cái
tới
quyền lợi. Tài chính là chủ yếu. Trong cái trường hợp của những vận động viên lúc này mà mình đang nói tới đó, thì nhiều người cũng tranh cãi, cũng đặt nhiều dấu hỏi liên quan tới những cái quyền lợi đi kèm một khi họ quyết định làm như vậy. Sinh trưởng ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ mà cuối cùng lại thay đổi ý định, không thi đấu, không đại diện cho nước Mỹ trong các cái đấu trường thể thao, mà trở thành một người gọi là đem lại những cái vinh quang lợi ích cho nước khác. Thì trong những cái trường hợp đó, thì theo luật di trú Mỹ, theo luật quốc tịch Mỹ, có những cái chế tài như thế nào?
Nếu mà những cái người này mà ví dụ họ muốn đi qua quốc tịch khác để mà họ nhập tịch để mà thi đấu cho họ, thì nói chung nước Mỹ không có hạn chế hoặc không có coi như là có vấn đề gì cả,
Không
bởi
có
vì
luật cấm
nếu
cản.
không có luật cấm cản, cũng không có hạn chế và cũng không có phạt gì cả. Nếu mà làm đúng luật thì có thể thoải mái đi nhập tịch những nước khác để mà đi và đi, đi đi thi cử cho họ, bởi vì quý vị nên nhớ nước Mỹ có rất nhiều người người ta giỏi về những cái lĩnh vực này, và những người nào mà ví dụ họ không có được vào cái đội quốc gia để mà đi tham cử, đi tham gia những cái vận động này, thì bắt buộc là ví dụ họ là vô một nước khác thì cơ hội họ sẽ cao hơn, có là bởi vì họ sẽ nổi trội hơn những cái người bên nước kia nên họ sẽ được vào đội kia để mà đi thi cử. Thì đây cũng là coi như một cách để mà coi như lách cái luật và lách cái sự mà coi như là mình không giỏi, mình đi qua nước khác để mình làm với người giỏi nhất để mà vào đội để mà đi thi cử với nhau. Nhưng mà cũng có nhiều người người ta nhìn một cái khía cạnh khác, rằng là những cái người mình biết là họ giỏi nhưng mà cái thị trường bên Mỹ có thể sẽ không có cho họ một cái sân chơi lớn đầy đủ để mà làm kiếm tiền sau khi họ vận động, bởi vì cái cuộc sống của một người vận động và cái thời gian họ tranh cử cũng rất là ngắn, không phải họ đi tới cuối cuộc đời được. Nên có nhiều người ta qua thị trường bên Trung Quốc, giống như hai cô này qua thị trường bên Trung Quốc, bởi vì họ nghĩ rằng là bên Trung Quốc họ sẽ có thể kiếm được cái nhiều lợi ích hơn, và họ sẽ qua bên Mỹ, họ bên Trung Quốc để họ thi đấu. Và bên Trung Quốc đúng là đang cái cô cái gì Cốc
Ái
Ái
Lan.
Linh, Cốc Ái Lan đó, thì hiện tại bây giờ coi như là một trong những tiêu biểu của bên Trung Quốc về và cái vận động của Olympic Winter Olympic này, và cổ đã thắng một cái huy chương vàng cho Trung Quốc rồi. Thì nói chung nó sẽ tùy theo cái khía cạnh những người này người ta muốn làm như thế nào. Một là họ muốn có cơ hội để vào cái cuộc vận động để mà thi cử, bởi vì họ đã không được tuyển vào cái đội quốc gia của nước của họ mà họ phải đi những nước khác để mà có cơ hội cao hơn, hoặc là họ muốn một cái thị trường lớn hơn để sau này ví dụ họ làm những cái cuộc họ đi quảng
Cái quyền
cáo,
lợi kinh tế cao
cái
hơn.
quyền lợi kinh tế, họ đi quảng cáo họ sẽ có những cái công ty lớn để ký hợp đồng với họ để trả thêm tiền cho họ, thì cái đó là cái quyền lựa chọn của họ thôi. Nhưng mà về cái vấn đề quốc tịch, dẫu sao nếu họ không có bị cái sự hạn chế giống như là cái nước kia bắt là họ phải bỏ quốc tịch của họ hoặc là bắt họ phải là và
quay
tuyên
lưng
truyền
lại với nước Mỹ.
quay ngược lại á, thì nước Mỹ không bao giờ là coi như là có một cái sự cấm chế về cái sự việc đó.
Như vậy là Trà My hỏi ra, tại vì thí dụ như là có quốc tịch Mỹ là một cái quyền lợi, là một cái đặc ân mang lại cho quý vị rất là nhiều những cái quyền lợi, những cái lợi ích cho cá nhân cũng như là cho gia đình nữa, cho cuộc sống của quý vị nữa. Nhưng mà một khi mà quý vị muốn từ bỏ đó, thì nếu mà từ bỏ mà theo danh chính ngôn thuận làm đơn thì không thành vấn đề rồi. Nhưng mà một khi quý vị vẫn còn mang cái quốc tịch Mỹ mà quý vị đi làm, tức là làm một cái việc gì đó cho lợi ích của một nước khác á, thì quý vị sẽ có những cái chế tài như thế nào từ nước Mỹ hay không, để mình tìm hiểu rõ ràng từ luật di trú và luật quốc tịch Mỹ. Thưa luật sư Khanh, nếu mà bình thường như luật sư Khanh có giải thích đó, là nếu như là tôi là một người quốc tịch Mỹ một cách tự nhiên, tức là tôi sinh ra ở Mỹ thì tôi có quốc tịch Mỹ, thì tôi có cái quyền tự do lựa chọn muốn đi cống hiến cho nước nào, tài năng của tôi, cái đó là chuyện riêng của tôi, nước Mỹ không có chế tài, miễn là chúng tôi đừng có quay ngược lại phản bội nước Mỹ, làm hại an ninh lợi ích quốc gia của nước Mỹ mà thôi. Nhưng trong những cái trường hợp khác, ví dụ như một người đi tới Mỹ để xin được nhập tịch, tức là không có quốc tịch tự nhiên, xin được nhập tịch nhưng mà sau đó thì lại quay lưng lại với nước Mỹ phục vụ lợi ích cho nước khác, thì có chế tài hay không? Hoặc là những con người mà mình nói là tài năng xuất chúng xin vào nước Mỹ qua cái tài năng đó, nhưng mà rốt cuộc lấy cái tài năng đó đi cống hiến cho nước khác, thì có cái chế tài hay không? Dạ, những cái con đường mà đi tới Mỹ xin nhập tịch rồi sau đó không phục vụ cho lợi ích nước Mỹ,
Thưa
thì mình
chị và
xin.
thưa quý vị, thì nó cũng y hệt như một cái người đã sinh ra nước Mỹ và có quốc tịch Mỹ thôi. Cho dù quý vị qua Mỹ định cư xong nhập tịch hoặc là bất kỳ lý do nào sau này quý vị có quốc tịch Mỹ, thì cho dù quý vị đi những nước khác để mà cống hiến, để mà đi làm công việc hoặc là như thế nào đó, thì một lần nữa để quý vị chỉ đừng một là có những gì xung đột với sự an ninh của nước Mỹ là một. Cái thứ hai, quý vị đừng có, nếu mà quý vị có đi vào chính trị của nước đó, thì quý vị cần phải nói với bên Bộ Ngoại giao coi rằng cái công việc của quý vị nó có coi như có cái đà để mà coi như sẽ có một cái nguy cơ với nước Mỹ không. Nếu mà không thì quý vị vẫn có thể duy trì quốc tịch Mỹ của quý vị. Hoặc là giống như một trong bốn trường hợp Khanh nói đó. Còn ngoài ra, cho dù quý vị nhập tịch bằng thi hoặc là quý vị nhập tịch bằng ăn theo bố mẹ quý vị, hoặc là quý vị được nhập tịch bởi vì bố mẹ quý vị truyền quốc tịch cho quý vị, hoặc là quý vị có quốc tịch bởi vì quý vị sinh ra bên nước Mỹ, cái vấn đề quý vị có quốc tịch nó không ăn nhầm. Cái ăn nhầm là cái cách quý vị làm là như thế nào và cái nước quý vị đang muốn nhập tịch nó hạn chế như thế nào thôi. Còn nước Mỹ thì thực tế không có một cái sự hạn chế. Nước Mỹ chỉ nói rằng là một khi quý vị đã tuyên bố trung thành với một nước khác, thì thực tế ra quý vị đã bỏ cái trung thành với nước Mỹ, thì quý vị sẽ mất cái quyền lợi của một người có quốc tịch và quý vị sẽ mất quốc tịch. Hoặc là nếu quý vị muốn tự ruồng bỏ quốc tịch của Mỹ thì quý vị có quyền đó. Hoặc là quý vị đi đánh nước Mỹ mà khi quý vị có quốc tịch Mỹ thì coi như quý vị sẽ mất quốc tịch Mỹ.
Trà My hỏi rõ ràng là vì trong lúc hồi nãy khi mà mình nói về những cái chính sách thu hút trọng dụng nhân tài của nước Mỹ đó, thì có những cái chính sách là đi vào nước Mỹ định cư qua cái nhân tài, qua cái năng lực, qua cái tài năng của
Có
mình.
rất nhiều đường khác nhau, đúng.
Thì Trà My có hỏi lúc nãy là cái câu là đi vào nước Mỹ nhờ tài năng, thì có cái sự ràng buộc nào không? Tức là anh vào đây là vì anh có tài năng xuất chúng, cho nên chúng tôi nhận anh, mở con đường đặc biệt cho anh vào đây, thì anh bắt buộc phải ở lại với chúng tôi ít nhất mấy năm để cống hiến, hay là anh ít nhất là phải Trà My có hỏi cái sự ràng buộc không có. Thì bây giờ cái câu hỏi cũng tương tự, tức là một khi đi vào nước Mỹ nhờ tài năng mà không dùng tài năng đó đóng góp cho nước Mỹ, mà quay lại đi đóng góp cái tài năng đó cho nước khác, thì nước Mỹ có chế
Không thành
tài hoặc
vấn đề
hạn
luôn.
chế cấm cản gì không? Cũng không
Cả
luôn.
thì cũng không thành vấn đề, nếu mà giống như Khanh nói, nếu mà lúc mà quý vị xin vào nước Mỹ để định cư, nói là quý vị là một cái người rất giỏi, ví dụ một người bác sĩ rất giỏi về khu chữa trị về ung thư đi, quý vị có những cái phát minh về cái cách mà chữa trị ung thư, quý vị xin vào Mỹ để mà coi như là gọi là National Interest Waiver đó. Hoặc là quý vị rất là nổi bật trong cái ngành của quý vị mà coi như ai cũng biết tới, thì quý vị có thể xin EB1 không cần qua National Interest Waiver. Nước Mỹ cho quý vị vào, quý vị ở trong nước Mỹ, quý vị làm gì quý vị làm. Từ lúc mà quý vị có quốc tịch rồi, quý vị có thể đi bất kỳ đâu quý vị muốn, quý vị có thể làm bất kỳ nơi nào quý vị muốn. Tại vì quý vị nên nhớ, một khi quý vị đã được vào Mỹ rồi, nếu mà cho dù quý vị vào Mỹ rồi và quý vị có thẻ xanh rồi và quý vị không muốn làm cái nghề quý vị nữa cũng không sao luôn. Tại vì cái quan trọng là mình đã đặt cái chân mình qua cái ngưỡng cửa vào nước Mỹ rồi và mình đã có quốc là mình đã có cái thường trú nhân rồi. Thì ví dụ cái người bác sĩ đó, ví dụ họ qua, họ một là ví dụ họ bị tai nạn, họ không làm được nữa, hoặc là tự nhiên họ chán cái nghề đó, họ không muốn làm nữa, hoặc là họ gặp một người vợ hoặc chồng hướng họ một cái xu hướng khác, làm công việc khác, họ không muốn làm này nữa. Nước Mỹ không hạn chế, nước Mỹ cũng sẽ không nói rằng ồ quý vị không làm những gì quý vị đã nói, quý vị đấy nên chúng tôi sẽ thu hồi, thì Mỹ sẽ không làm như vậy. Dẫu sao là con đường mình chọn, mình muốn làm sao mình làm, nhưng mà từ cái lúc mà mình xin vào Mỹ, mình phải giống như Khanh nói là phải thật thà trong cái cách xin, và mình xin xong rồi mình được vô rồi, mình làm hay không cái đó là không không ăn nhầm. Đối với EB1, đối với National Interest Waiver, những người này một khi họ đã có rồi họ không cần thiết họ làm nữa.
Như vậy cái luật nó cũng gọi là rộng lượng và
Rộng lượng, nói chung là cái quy chế về di trú của Mỹ cho những người tài năng là rất là rộng lượng. Nó không không có bắt buộc rằng là một khi đã được vào thì phải ký hợp đồng và phải làm lại bao lâu, phải ở lại bao lâu. À, tại vì nước Mỹ là thông thường là một nước rất là tự do, muốn cho những người tài năng họ có cái sân chơi của họ tự phổ biến. Có những người người ta thích làm cho chính phủ thì họ có thể vào làm cho chính phủ. Có những người người ta thích làm cá nhân, họ có thể làm cá nhân. À, có những người người ta thích đi dạy học, có thể đi dạy học. Có những người người ta muốn mở trường học của họ để họ dạy, họ có thể làm như vậy luôn. Cái quan trọng là nước Mỹ là lôi kéo những người này qua nước Mỹ. Còn vấn đề qua xong rồi họ đóng góp hay không, cái đó là nước Mỹ sẽ để cho những cái người này tự chọn. Nhưng
quyền
mà
tự
phần lớn,
do cá nhân không ỏi
đúng
ép.
rồi, đúng rồi, vì tự do cá nhân không ép, tại vì luật Mỹ là được thành lập trên một cái nền tảng tự do, nên vì vậy quý vị lúc nào cũng sẽ thấy những cái người mà bắt đầu qua Mỹ rồi họ làm theo bất kỳ họ thích, và ví dụ họ không thích gì về Mỹ họ sẽ bắt đầu họ nói, và không ai có thể cản họ về cái phát ngôn của họ. Thì nước Mỹ không có sự hạn chế đó. À, và từ lúc mà Khanh học luật tới giờ thì Khanh thấy là không bao giờ có một cái sự hạn chế. Chỉ là hạn chế nếu mà quý vị có ký hợp đồng với ai đó thì cái hợp đồng nó quản cái thời gian quý vị thôi. Còn về vấn đề của với sở di trú thì một khi sở di trú đã chấp thuận hoặc là Bộ Ngoại giao đã chấp thuận để cho quý vị qua, và quý vị đã qua, và nếu mà mình nói về định cư nha, mình không phải nói về visa đi làm. Nếu có visa đi làm quý vị qua, quý vị phải đi làm, quý vị không đi làm thì quý vị mất visa thôi. Còn nếu mà một khi mình đã làm xin định cư qua rồi theo cái dạng người rất là giỏi, mình có thẻ xanh rồi, cho dù quý vị làm hay không, không ăn nhầm đâu.
Nhưng mà những cái quyết định của quý vị lúc đó nó sẽ có những cái ảnh hưởng khác, không có mang lại cho quý vị những cái ảnh hưởng hệ lụy
Đúng rồi.
về pháp lý, nhưng mà có thể có những hệ lụy về mặt tinh thần đời sống xã hội. Ví dụ như một vận động viên vượt trội sang Mỹ nhờ cái tài năng đó mà rốt cuộc là không có thi đấu cho nước Mỹ mà thi đấu cho một nước khác, thì chính cái dư luận xã hội, chính những cái áp lực của xã hội sẽ là những cái chế tài thiết thực nhất đối với cái đời sống, đối với cái sự quyết định lựa chọn của họ. Chứ còn luật pháp Mỹ thì cho cái sự gọi là tự do cá nhân, tự do lựa chọn. Hoặc là khi mà quý vị, nhưng mà cái sự tự do cá nhân lựa chọn này nó cũng có một sự ngoại lệ, như luật sư Khanh nói, miễn là quý vị đừng lựa chọn cái gì đi ngược lại lợi ích quốc gia và ảnh hưởng tới an ninh của nước Mỹ thì không sao. Tức là thí dụ như quý vị là một khoa học gia đạn dược rất là giỏi, vào nước Mỹ được có một cái EB2, EB1 nào đó nhờ cái tài năng đó, nhưng mà sau này quý vị quyết định không có muốn đi theo cái ngành khoa học đó nữa, quý vị làm ngành nghề khác, quý vị kinh doanh thì không sao. Nhưng mà quý vị quyết định là quý vị sẽ nghiên cứu cho một công trình của Trung Quốc hay cho một công trình của nước Nga, mà những cái công trình đó đi ngược lại cái an ninh lợi ích của nước Mỹ thì quý vị có vấn đề. Đó, thành
Và ví
ra
dụ quý vị làm cho nước Mỹ mà quý vị ăn cắp tài liệu để mà đi về nước khác của quý vị hoặc nước thứ ba để mà đóng góp những cái tài liệu đó, thì nói chung là quý vị đã đụng tới cái sự an ninh và cái lợi ích của nước Mỹ rồi, và nước Mỹ có thể coi như là tước đi. Tại vì cái đó nói chung là nó là gọi là cái từ spy hoặc là espionage rồi. Có nghĩa
gián
là
điệp,
mình bán đứng nước rồi, có nghĩa mình lấy
thương mại,
gián
gián
điệp
điệp
thương
an
mại,
ninh và tất cả những
thì
cái
có nghĩa
loại.
là nước Mỹ có thể thu hồi và coi như có thể truy án quý vị về những cái sự
Trên thực tế mình đã thấy là rất là nhiều những cái vụ
rất
án,
nhiều.
đặc biệt là người người gốc Hoa đó, người Trung
Tôi
Quốc.
có bên Cali để mà làm cho những cái nơi về vấn đề máy móc, và là họ sẽ ăn cắp rất nhiều thông tin về đẩy về
Mỹ
nước.
đã từng xử án, gọi là kêu án xử án rất là nhiều những cái trường hợp gián điệp thương mại, hoặc là gián điệp an ninh cũng có, đối với trường hợp của Nga cũng có. Tức là quý vị cũng nghe rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, tức là họ tham gia vào những cái chuyện mà nó đi ngược lại đến cái lợi ích an ninh quốc gia của nước Mỹ, thì cái lúc đó không còn được liệt kê hoặc định nghĩa là quyền tự do lựa chọn nữa, mà nó đi ngược lại cái lợi ích của nước Mỹ, thì quý vị sẽ bị xét xử theo cái pháp luật của nước Mỹ. tùy theo là luật thương mại hay là luật an ninh hay là luật chính trị, nó tùy từng cái trường hợp. Nhưng mà những cái đó thì nó có từng dạng luật, gọi là luật sư Khanh,
Cái
luật hình
này
sự hả?
sẽ là luật hình sự liên bang, nó gọi là federal criminal, tại vì quý vị thế, với lại nó gọi là treason nữa, có nghĩa là coi như là bán nước,
Phản quốc dạ.
phản quốc, hoặc là nó gọi là espionage, có nghĩa là nằm vùng mà mặc điệp và mặc vụ cho nước khác. Thì có rất là nhiều tội có thể gán cho quý vị về, mình không nói là người Việt Nam, nhưng thực tế là cái này là nhiều là người Trung Quốc và hồi xưa là người Nga. Nga và Trung Quốc là những nơi người mà những nước mà có đẩy rất nhiều người vào Mỹ để mà bắt đầu học hỏi, để mà đứng lên những cái vị trí cao, để mà họ lấy thông tin bí mật để mà họ đẩy về nước, để mà thúc đẩy nước của họ như thế nào. Thì trước giờ rất là nhiều và có nhiều người bị bắt rồi, nên vì vậy mới quý vị mới thấy những cái bài báo về thay đổi tù nhân chính trị với nhau. Giống như một khi Mỹ bắt người Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ bắt lại người Mỹ để mà coi như trao đổi như thế nào. Thì những cái sự trao đổi này mình thông thường mình sẽ không biết, bởi vì nó sẽ được giao dịch bí mật, tại vì những cái thông tin này là nó tế nhị và nó có thể ảnh hưởng tới quốc gia nên...
Và những cái trường hợp như vậy đó thì không những là bị kết án, bị truy tố hình sự, bị kết án rồi cuối cùng là bị tước quốc tịch nữa, thưa quý vị, đối với
tức
luật di
tịch
trú.
ngồi tù, kết án ngồi tù, tước quốc tịch xong bị trục xuất. Hoặc
Đó
nhiều lúc
là
người ta, nếu mà một cái nước kia không chuộc quý vị về thì nói chung quý vị sẽ ở tù rất là lâu.
đó là mình nói về cái lĩnh vực di trú nha quý vị. Có rộng lượng, họ có cho tự do nhưng mà đừng có phản bội lại với những cái lợi ích quốc gia của họ. Mình hiểu rõ để mình biết được là những gì nên làm, những gì không nên làm, những chuyện cần và đủ thì nó mới đưa ra một cái câu chuyện, một cái bức tranh chung để mình hiểu rõ luật pháp nước Mỹ. Mình thấy là có nhiều nước, ví dụ như Trung Quốc đi, họ khắt khe hơn trong cái luật di trú, luật quốc tịch. Thành ra ví dụ như là họ sẽ không phong tước vị vinh quang cho những người nào mà không mang quốc tịch Trung Quốc chẳng hạn vậy. Nhưng mà ở dưới cái luật lệ của nước Mỹ thì nó cũng hoàn toàn khác, nó rộng rãi hơn, nó thoáng hơn và nó cũng tôn trọng cái sự tự do hơn. Nhưng mà thưa quý vị, tự do nhưng mà cũng không có gọi là đi ngược lại với những gì mà nước Mỹ đã quy định một khi quý vị đặt chân tới nước Mỹ. Phải hiểu rõ luật di trú để không có phạm luật. Và bây giờ là cái phần trả lời câu hỏi của các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị có những cái thắc mắc nào, muốn tìm hiểu về cái luật di trú Mỹ, trọng dụng nhân tài như thế nào, tài năng xuất chúng từ các nước ngoài có được cơ hội tới Mỹ qua những kênh như thế nào, trải qua thủ tục bao lâu, tiền bạc như thế nào, hoặc là những cái đơn từ ra làm sao, quý vị có thể gửi đây, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ giải đáp những cái câu hỏi cá nhân liên quan tới hồ sơ của quý vị. Và những câu chúc đầu tiên, chúc luật sư Khanh năm mới bình an. Thì chúng ta mở chương trình năm nay là chương trình thứ hai của năm Nhâm Dần. Cảm ơn quý vị đã còn những cái lời chúc thân thương gửi đến cho luật sư Khanh của chúng tôi. Và bây giờ là những cái câu hỏi liên quan cá nhân nha. Bạn Tùy Nguyễn xin hỏi là đã đăng ký lịch phỏng vấn lại ngày 7 tháng 2 năm nay, trước đó mấy ngày thì dịch vụ báo là sẽ bị hủy không có lý do và kêu chờ. Luật sư cho hỏi là lãnh sự hủy phỏng vấn sao không có lý do, hủy phỏng vấn lần thứ hai rồi.
Không phải là không có lý do, nhưng mà vấn đề là lãnh sự có nói rằng là họ đang giải quyết những cái vụ khẩn cấp trước và từ từ mới tới cái vụ không khẩn cấp sau, nên lúc mà thông thường họ hủy họ chỉ nói là cái ngày đã đóng rồi, họ không có đi ra chi tiết tại sao họ hủy. Nhưng mà thực tế là lãnh sự cũng có báo rằng là họ chưa có giải quyết những cái vụ không khẩn cấp ngay lúc này.
Một cái trường hợp khác liên quan tới giấy chứng nhận độc thân á, tôi luật sư Thanh trước nay mình nghe nói rất nhiều đây là một cái điều kiện trong cái bộ hồ sơ mà đi kết hôn đi chẳng hạn, thì luôn luôn có cái yêu cầu chứng nhận độc thân. Nhưng mà trong cái những cái trường hợp mua bán giao dịch nhà đất của cải của những người Mỹ gốc Việt ở Việt Nam chẳng hạn, thì ví dụ như họ có của cải ở Việt Nam, có con cái họ đang đứng đó, và tính tên chung, thì bây giờ muốn bán cái của cải đó thì phải có giấy xác nhận ủy quyền các thứ, cộng trong đó là cái giấy phải chứng nhận họ độc thân. Không, tức là nói là chồng hoặc vợ họ chết thì cái người còn lại phải chứng nhận là còn độc thân để không có bị tranh chấp với người thứ ba. Thì thưa luật sư Khanh, với cái giấy chứng nhận độc thân đó thì xin ở đâu, làm thế nào?
Nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ mà quý vị đang cần hợp pháp hóa về cái hồ sơ để mà về Việt Nam để mà mua bán đất đai hoặc ủy quyền cho ai để mua bán đất đai á, thì quý vị phải hợp pháp hóa với bên lãnh sự mà của nước Việt Nam ở bên cái nơi quý vị ở. Giống như quý vị ở nơi nào mà gần Cali thì quý vị sẽ đẩy về lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco. Quý vị ở nơi nào mà gần ở bên miền Bắc á, thì quý vị sẽ đẩy về bên Virginia thì phải, đúng không chị? Có lãnh
À,
Nam ở
Dạ,
chính
và Đại sứ quán Việt Nam ở
DC,
ngay thủ đô Washington DC
ngay
luôn.
thủ đô Washington DC. Còn nếu mà khu vực ở miền trung của nước Mỹ thì quý vị có thể đẩy về Houston. Thì nói chung cái bộ hồ sơ đó nó sẽ bao gồm cái giấy ủy quyền về buôn bán nhà cửa. Nếu mà quý vị cần chứng minh độc thân thì nếu mà quý vị ly dị thì quý vị sẽ phải gom những cái giấy bộ ly dị. Và hoặc là nếu mà cái người vợ hoặc người chồng quý vị đã mất thì quý vị sẽ lấy cái giấy chứng tử và quý vị
Giấy
gửi
chứng
vào.
tử không thôi có đủ không? Còn phải có cái giấy chứng nhận độc thân không?
Cái này nó tùy theo quý vị lập bao nhiêu gia đình, có bao nhiêu đời vợ, đời chồng và coi như là như thế nào. Nếu mà quý vị chỉ có đúng một người vợ, một người chồng thì thông thường quý vị sẽ lấy cái giấy chứng tử và sau đó quý vị phải vào cái lãnh bên không phải là lãnh sự mà bên county clerk á. Có nghĩa là cái người cái từ county clerk tiếng Việt Nam kinh
Ở
dịch
quận
đó,
hạt và quận bảy
cái quận
dạ
hạt, cái nơi phục vụ cái quận hạt á, và quý vị có sẽ xin họ một cái tờ giấy nói rằng là chứng minh không có hôn nhân. Tại vì tùy nơi quý tùy theo quý vị ở, giống như ví dụ Khanh ở bên Houston từ năm 1990 tới bây giờ thì Khanh chỉ cần lại, và Khanh cũng không di chuyển gì đâu, Khanh vẫn ở quận hạt Harris, thì Khanh chỉ lại cái chỗ mà nơi quận hạt Harris, Khanh nói làm cho tôi một cái giấy coi như rằng là tôi có kết hôn hay không. Thì bên quận hạt Harris họ sẽ lôi hết một cái bộ hồ sơ ra, và Khanh kết hôn ở Harris bao nhiêu lần họ sẽ báo cho Khanh biết rằng là ok Khanh kết hôn một lần hoặc hai lần. Và ví dụ trong cái giấy đó nói Khanh có kết hôn một lần thì Khanh có cái giấy ly dị để mà xóa cái kết hôn đó hay không, thì Khanh phải lấy gì ly dị bổ sung vào. Còn nếu quý vị kết hôn Việt Nam xong quý vị qua bên Mỹ rồi xong quý vị ly dị bên Mỹ, hoặc là cái người vợ hoặc người chồng quý vị mất bên Mỹ, thì quý vị một là lấy giấy chứng tử nếu mà họ mất, hoặc hai quý vị lấy cái bộ giấy ly dị mà quan tòa đã ký để kết thúc vụ ly dị quý vị, và quý vị lấy thêm cái tờ giấy mà nói là từ quận hạt nói quý vị không có kết hôn, thì thực tế ra cái đó nó sẽ chứng minh rằng là một từ lúc quý vị qua quý vị không có hôn thú nào cả, và cái thứ hai người vợ và người chồng của quý vị đã ly dị rồi hoặc là đã mất rồi, thì với lãnh sự quán Việt Nam họ sẽ coi cái đó là coi như là quý vị đang độc thân ngay lúc này, một là độc thân, hai là quý vị là coi như là quá cố con người
quá
vợ hơn
bụa.
quá bụa đó. Thì sau đó là cái hồ sơ đó họ sẽ đóng dấu và họ sẽ duyệt và họ sẽ bao gồm cái giấy ủy quyền vào cho người bên Việt Nam để mà mua bán cho đất đai cho quý vị.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Cái giấy tờ giữa Việt Nam và Mỹ lấn cấn rất là nhiều, tại vì bên đòi cái này, bên có thể chấp cái này.
Có nhiều người người ta đang có một cái sự hiểu lầm rằng là cái giấy ủy quyền bên Mỹ nó sẽ có tác dụng bên Việt Nam. Quý vị nhớ nha, giấy ủy quyền bên Mỹ chỉ có quyền lực ở bên Mỹ. Quý vị đang muốn làm đất đai bên Việt Nam thì quý vị phải lấy cái giấy ủy quyền mà cái nội dung của bên nước Việt Nam, rồi quý vị làm cái giấy ủy quyền đó và đưa vào lãnh sự quán họ hợp pháp hóa cái đó thì mới có hiệu quả bên Việt Nam. Chứ ví dụ quý vị lấy cái giấy ủy quyền bên Mỹ và cái luật bên Mỹ quý vị làm xong quý vị đẩy về Việt Nam thì Việt Nam nó chúng tôi đâu có biết cái này là cái gì, và lãnh sự quán cũng không có hợp pháp hóa cái này nên chúng tôi không nhận. Nên vì vậy làm những cái này quý vị phải rất là suy nghĩ và phải tìm hiểu rõ ràng, bởi vì cái từ giấy ủy quyền nó có rất nhiều nghĩa, bởi vì Mỹ cũng có giấy ủy quyền, Việt Nam cũng có giấy ủy quyền, nước nào cũng có giấy ủy quyền. Vấn đề là cái nội dung nó và vấn đề là cái từ ngữ và cái văn chương của nó có thích hợp với cái nước hay không. Tại vì quý vị nhớ, luật Mỹ không có thể nào quản Việt Nam, cũng giống như luật Việt Nam không có thể nào quản luật Mỹ. Giống như một người bên Việt Nam đang muốn bán đất đai bên Mỹ, họ làm giấy ủy quyền bên Việt Nam đâu ăn nhầm, họ phải làm cái giấy tờ ủy quyền nội dung Mỹ để mà đẩy qua Mỹ để mà cho làm và hợp pháp hóa được ở lãnh sự quán của Mỹ ở Việt Nam.
Cảm ơn luật sư Khanh. Bạn Phan Nguyễn, em đã nghe đài tiếng nói Hoa Kỳ phát qua sóng ngắn lâu lắm rồi. Xin cảm ơn, còn gặp lại. Cảm ơn bạn Phan rất là nhiều. Đúng vậy, trước đây thì đài tiếng nói Hoa Kỳ chủ yếu là qua làn sóng ngắn trên radio, và từ từ thì chúng tôi tiến tới TV, và hiện bây giờ là trên các nền tảng xã hội, trên Internet, trên Facebook, YouTube. Quý vị nghe chúng tôi hiện bây giờ xuất hiện khắp nơi, đó là chủ yếu là trên các gọi là phương tiện truyền thông xã hội đa phương tiện, chứ không còn ở trên làn sóng ngắn radio nữa, vì hiện giờ ở Việt Nam dân số Việt Nam không mấy người nghe radio, cho nên làn sóng ngắn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và radio đã cúp rồi, đã ngưng từ lâu rồi thưa quý vị. Bây giờ quý vị chỉ nghe đài qua website voatiengviet.com. YouTube của chúng tôi là VOA tiếng Việt Video, Facebook là VOA tiếng Việt. Ngoài ra quý vị cũng có thể sử dụng Instagram, cũng có thể tiếp cận được với Đài Hoa, và podcast cũng nghe podcast được qua chương trình của chúng tôi trên Internet nha quý vị. Không còn radio nữa, nhưng mà bạn đã nghe từ đó thì chắc chắn là bạn là một thính giả rất lâu năm, rất trung thành. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trước đây thì rất là nhiều người biết Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đặc biệt là từ cái làn sóng người Việt, người Quyên tị nạn sau năm 75 đó, thì họ xem Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là một người bạn không thể thiếu. Và từ đó là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bằng Việt ngữ đã từ từ gắn bó và bền chặt với quý khán thính giả Việt Nam khắp nơi trên mấy chục năm nay rồi. Đài Hoa vừa kỷ niệm 80 năm tuổi, sinh nhật 80 năm nha quý vị. Dạ, ngày 1 tháng 2 năm nay là đúng tròn 80 năm Đài Hoa hình thành. Và trong đó ban Việt ngữ thì cũng là 60-70 tuổi rồi đó nha quý vị. Dạ. Từ những thời xưa, những trước khi chiến tranh Việt Nam đó, là Đài Hoa ban tiếng Việt đã bắt đầu được hình thành từ đó và phát triển mạnh mẽ từ cuộc chiến tranh Việt Nam trở đi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Câu hỏi của Hằng Lê: em chưa có quốc tịch, em muốn ba mẹ đi diện du lịch qua Mỹ để thăm con của em và muốn dẫn ba mẹ du lịch ở Mỹ. Ba mẹ không có tiền gửi ngân hàng, kinh doanh khai thuế không khai, thu nhập thấp. Em thì không có việc làm, chồng em muốn viết thư mời qua dự tiệc sinh nhật con em được không?
Được chứ, và quý vị muốn viết thư mời được chứ, nhưng mà thư mời chỉ là một phần thôi, nó sẽ không có nghĩa lý gì về nó, xin lỗi, nó sẽ không có cái sự nặng nhẹ về vấn đề là bên lãnh sự họ sẽ duyệt hồ sơ như thế nào. Quý vị có thể viết thư mời, quý vị nếu mà có người mà có thể đứng ra làm cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính cũng như vậy thôi. Cái vấn đề rằng là người bên Việt Nam cần phải chứng minh rằng là họ có cái lý do gì đó để họ quay về lại Việt Nam sau khi họ đi du lịch. Cái đó mới quan trọng, và cái lịch sử đi du lịch của họ đi tới những nước khác là như thế nào.
Và để chứng minh là có cái sự ràng buộc quay về Việt Nam thì trong đó có là chứng minh tài chánh, chứng minh gia đình, chứng minh mọi sự ràng buộc. Và quý vị không có đủ mạnh cái đó thì rất là khó có
Nhưng
khả
nếu mà
năng.
quý vị không có, quý vị vẫn có thể làm liều để coi thử thời vận. Nếu mà một ngày đẹp trời nào đó, cái người phỏng vấn quý vị cảm thấy rất là vui vẻ và nhìn thấy rất là ok, họ vẫn có thể gạt hết những cái sự việc cần thiết và họ cấp cho cái thị thực đi du lịch. Thì nói chung cái này nó rất là hên xui may rủi, nhưng mà phần xui cao cao hơn phần may.
Dạ. Em trai muốn qua Mỹ diện lao động vậy xin visa như thế nào, có điều kiện gì không?
Dạ có rất nhiều điều kiện, nhưng vấn đề là phải thích hợp với cái khả năng của người em của quý vị có thích hợp hay không, và có công ty nào đài thọ hay không, chứ không phải là ai muốn đi cũng đi được. Phải phải coi tùy tình huống và tùy theo cái có một bên nào đó bên Mỹ để mà
Đang có nhu
tuyển
cầu tuyển dụng đúng những
đúng
cái gì
tuyển
mà
có nhu
em
cầu
quý
của
vị
mình.
dạ có thể đáp ứng được. Dạ. Để mà chứng minh được là không có cướp mất công ăn việc làm của người dân Mỹ đó, dạ, thì cái người chủ thuê mướn lao động ở đây phải chứng minh cái nhu cầu đó như thế nào, họ tìm kiếm ở đây không được, họ chứng minh với bộ
Và
lao
họ
động
cần
rồi họ
phải có
xin.
một cái người từ nước ngoài vô làm, đúng rồi, họ sẽ làm cái chứng chỉ lao động đó nếu mà em của quý vị đủ kinh nghiệm hoặc là có đủ bằng cấp để mà tương đương.
Dạ. Xin hỏi là diện F2A CP ngày tháng 12 2020 em nhận 120 ngày, 60 ngày, 5 lần rồi, có thể dự đoán giùm em khi nào được phỏng vấn?
Nếu mà Khanh đoán, Khanh sẽ nghĩ cỡ giữa năm nay hoặc là tới phần cuối năm, tại vì lãnh sự quán họ vẫn đang rất là chậm chậm họ giải quyết những cái hồ sơ khẩn cấp trước.
Liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, visa EB2 đó có khác EB1B hay không? Cho bác sĩ nước ngoài đến Mỹ thì làm việc rồi hành nghề ở Mỹ hay sao? Câu hỏi của
Có
Nguyễn
chứ,
Chi.
EB1 B á là cho những người giáo sinh, giáo sư
Giáo sư,
và
dạ.
người đi coi như là researcher, có nghĩa là họ đi
Nghiên cứu.
nghiên cứu mà họ rất là giỏi và nổi trội trong cái ngành lĩnh vực của họ, trong cái nước của họ. Về bác sĩ rồi này nọ thì sẽ về EB2 nhiều hơn, hoặc là nếu mà bác sĩ giỏi họ có thể rơi vào National Interest Waiver trong EB2 nữa. Thì quý vị đừng
Lẫn lộn.
có lẫn lộn với nhau. Nếu mà bác sĩ á, nếu mà bác sĩ rất là giỏi có thể đi về EB1A cũng được, tại vì EB1A là có những người nào rất là xuất sắc trong ngành khoa học, trong ngành khoa học nó rất là lớn, ngành khoa học bao gồm bác sĩ nữa. Và những cái người bác sĩ này ví dụ giống như họ có những cái sáng tạo về vấn đề là chữa bệnh hay thế nào đó, họ có thể bỏ EB2 luôn, họ có thể đi vô EB1 không cần phải EB2.
Xin
Nhưng mà
hỏi về câu
Khanh nói cái câu này nữa, bác sĩ đông y thông thường sẽ không có được xin cao kiểu EB1 hoặc EB2, tùy theo nếu mà bác sĩ đông y này mà coi như là có cái chứng minh được rằng những cái gì của bác sĩ đông
Công trình nghiên cứu đặc
y
biệt là
nghiên
cao.
cứu và coi như nó có khả thi, nó chữa bệnh được và có con số rõ ràng thì mới được. Còn ngoài ra nếu mà quý vị là ở nước ngoài mà quý vị là nổi tiếng về đông y cũng không có đồng nghĩa rằng là với sở di trú quý vị sẽ được vào, bởi vì đông y và tây y nó sẽ khác nhau rất nhiều.
Và chính sách trọng dụng nhân tài của Mỹ thì họ chỉ dành ưu tiên cho những tài năng xuất chúng vượt trội ưu việt, chứ bình thường giỏi thì cũng chưa được, phải xuất
Theo
sắc.
Khanh thì Khanh nghĩ trong ngành đông y cũng chắc có người rất là xuất sắc, nhưng vấn đề là mình làm sao để mình chứng minh được cái sự coi như là
Cái
cái
xuất
kết
chúng
quả
đó.
cái kết quả của cái ngành đông y đó nó tác dụng với người bệnh như thế nào nếu mà mình nói về bác sĩ. Tại vì có vài khán giả có hỏi Khanh là tôi là bác sĩ đông y, tôi muốn đi qua dạng EB2 có được hay không, thì Khanh cũng muốn trả lời luôn rằng là nó sẽ tùy theo quý vị có thể chứng minh rằng là cái nghề ngành nghề của quý vị, cái kết quả mà quý vị điều trị cho người bệnh nó như thế nào, chứ không phải một người, đâu phải là một nhiều người, mà không phải những cái bệnh bình thường mà những cái bệnh hiểm nghèo mà coi như thế giới này đang bó tay, hoặc là quý vị có những cái sáng tạo, những cái phát minh nào đó mà chữa những cái bệnh hiểm nghèo nó bớt đi hoặc là gì đó, thì tới lúc đó quý vị mới có thể nâng lên, có thể qua EB1 luôn chứ không cần phải EB2 nữa.
Tức là tùy thuộc vào cái giá trị công trình nghiên cứu, công trình
Tại
sáng kiến
vì
của quý vị.
quý vị biết á, là Tây Y á, thông thường những khi mà họ bắt đầu họ làm những bài báo họ phải nghiên cứu rất là kỹ càng, họ sẽ nghiên cứu người bệnh, người không bệnh và trước khi uống thuốc, sau khi uống thuốc, hoặc là trước khi áp dụng cái sáng tạo của họ, hoặc sau khi áp dụng sáng tạo của họ cái cơ hội như thế nào, cái phần trăm người ta như thế nào, họ sẽ có một cái bài rất là rõ ràng về những cái khóa học của họ để mà họ chứng minh cho thấy. Và những cái người bác sĩ đồng nghề cũng sẽ một là sẽ đi qua những cái sự việc đó và sẽ chứng minh rằng là ồ cái này là thật, cái này không phải thật thì mới được. Còn về đông y thì trước giờ Khanh đọc thì Khanh thấy ít khi nào có bài báo nào về những cái sự mà dùng đông y để mà coi như là cho đỡ và có cái tính chất khoa học trong đó.
Luật sư Khanh đang nói tới những công trình nghiên cứu khoa học mà để mà được người ta công nhận đó, thì thường thường là những cái vị khoa học gia này phải đăng trên những cái tạp chí khoa học, tạp chí y khoa hoặc là tạp chí khoa học danh tiếng, và để được đăng trên đó là phải có những cái người đồng nghiệp họ phối kiểm chéo nữa, tức là đó là
Và
những công trình
nếu mà quý
nghiên cứu
vị
có
không
giá
có
trị.
thắng được cái giải thế giới nào đó thì quý vị phải chứng minh ít nhất 3 trong 10 cái vấn đề mà quý vị cần phải báo. Nếu mà quý vị thắng một cái giải thế giới nào thì ok, quý vị không cần phải chứng minh, bởi vì quý vị đã nổi bật rồi thì quý vị mới thắng được. Còn nếu mà quý vị không chứng minh được mà quý vị nói là tôi là người giỏi thì mình phải chứng minh ra về cái tại sao mình là người giỏi, và mình phải có giấy tờ và bằng chứng, chứ không phải mình tự vỗ ngực mình nói mình giỏi là mình giỏi.
Thưa luật sư Thanh, câu hỏi này tuần trước chưa được trả lời. Mẹ tôi thẻ xanh bảo lãnh con độc thân năm 2015 tháng 3 tới nay chưa được phỏng vấn, cho hỏi bao lâu mới được phỏng vấn?
À, thì hồ sơ của quý vị mới trùng với cái ngày ưu tiên thôi, cỡ 4 tháng, 4 5 tháng thì bây giờ thì quý vị phải đợi thôi, tại vì cái hồ sơ quý vị sở bên Bộ Ngoại giao họ cũng không có nghĩ là khẩn cấp, từ khi quý vị có tình trạng khẩn cấp thì quý vị có thể xin với Bộ Ngoại giao, còn ngoài ra thì Khanh nghĩ quý vị chỉ ngồi đợi thôi.
Câu hỏi tiếp theo là tôi có thẻ xanh 10 năm. Tôi có thẻ xanh 10 năm bảo lãnh con tháng 8 năm ngoái, lúc đó con tôi 20 tuổi, đến nay chưa thấy gọi phỏng vấn. Vậy nếu gọi phỏng vấn con tôi quá tuổi thì thế nào? Có thể giải thích cho tôi biết như thế nào hay không?
À, chắc chắn rằng là con của quý vị sẽ quá 21 tuổi khi mà chưa tới phỏng vấn đâu. Nhưng mà nếu mà tới ngày phỏng vấn mà con quý vị đã quá 21 tuổi thì cái hồ sơ này sẽ bị đẩy lại là thành F2B chứ không phải là F2A nữa.
Xin hỏi diện CR1 năm 2019 tới nay hồ sơ tự động chuyển thành ER1 và những thủ tục 6 bước của em đã nộp hoàn tất, cho hỏi khi nào có lịch phỏng vấn ạ?
À, thông thường hồ sơ sẽ không bao giờ tự động chuyển thành immediate relative. Nếu mà trong quá trình mà đang bảo lãnh mà người vợ hoặc người chồng quý vị nhập tịch thì quý vị phải bổ sung cái giấy nhập tịch vào cho bên sở di trú để mà đề nghị là chuyển qua thành immediate relative. Quý vị làm cái đó xong và quý vị làm xong với bên trung tâm thị thực làm hết cái 6 bước giống quý vị nói, thì trung tâm thị thực sẽ gửi hồ sơ về cho lãnh sự và lãnh sự sẽ tự lên cái ngày phỏng vấn. Bây giờ Khanh không biết là lãnh sự hồ sơ quý vị đã xong về lãnh sự hay chưa, hoặc là lãnh sự đã báo cho quý vị biết hay chưa. Kinh nghiệm của Khanh bây giờ là Khanh có 2-3 cái hồ sơ Khanh đã nhận được giấy từ bên trung tâm thị thực từ tháng 10 năm ngoái, nói rằng là mọi giấy tờ đã xong hết rồi và đang gửi về cho lãnh sự, nhưng mà 4 tháng rồi Khanh chưa nghe nói gì, và Khanh cũng nói với thân chủ của Khanh là ngồi đợi thôi, tại vì bên Việt Nam bây giờ đang giải quyết rất là chậm.
Dạ, xin hỏi câu chuyện này là một cái câu chuyện kết hôn ha, tôi chuẩn bị về Việt Nam kết hôn, ngoài giấy chứng nhận độc thân ra cần mang thêm giấy tờ gì nữa không để tranh thủ thời gian? Tôi nộp hồ sơ bảo lãnh về trước để làm giấy kết hôn và bổ sung sau có được hay không?
Quý vị không phải là có cái giấy chứng nhận độc thân, quý vị phải làm cái bộ nó gọi là bộ công hàm độc thân, trong đó sẽ có 7-8 cái đơn lặng chứ không phải cái giấy chứng là quý vị độc thân là đủ đâu. Một khi quý vị có cái đó rồi, quý vị mới về Việt Nam để mà làm cái hôn thú được. Quý vị không có thể nào nộp cái đơn I-130 và không có hôn thú, bởi vì quý vị chưa cưới người đó thì trên hình thức và trên luật pháp quý vị không phải là vợ chồng. Nếu quý vị ngay lúc nào nộp hồ sơ vào không có hôn thú và nghĩ rằng quý vị có thể bổ sung hôn thú sau, thì cái đó một cái sai lầm rất là lớn, bởi vì sở di trú họ sẽ bác cái đơn quý vị. Họ nói cái ngày mà quý vị nộp đơn á, cái sự hiệp việc hợp pháp hóa giữa vợ chồng của quý vị chưa có, nên quý vị không có quyền để bảo lãnh, nên phải làm xong, phải có hôn thú xong mới bảo lãnh được.
Cũng liên quan tới bảo lãnh hôn thú thì hồ sơ chồng bảo lãnh bị trả về sở di trú Mỹ khoảng bao lâu nhận được thư, thưa luật sư?
Tốt nhất là một khi quý vị đi phỏng vấn với lãnh sự rồi và hồ sơ bị trả lại, một là quý vị mở lại hồ sơ mới liền và quý vị rút đi cái hồ sơ cũ, quý vị gửi cái hóa đơn của cái I-130 vào sở di trú, nó quý vị muốn rút lại cái đơn I-130 đó và làm hồ sơ mới ngay lúc này, bởi vì cái thời gian mà lãnh sự họ trả về hồ sơ lại cho sở di trú có thể kéo dài 2 năm tới 3 năm, và sau đó sở di trú mới đưa ra quyết định thì quý vị đã phí 2-3 năm trời.
Câu hỏi tuần trước chưa được trả lời. Tôi du học sinh đang học cử nhân tại Mỹ, tháng 3 2023 tốt nghiệp. Vậy phải nộp đơn lên sở di trú khi nào để được ở lại Mỹ làm việc hợp pháp?
Nếu mà quý vị muốn xin OPT thì quý vị nói với người DSO của quý vị cỡ tháng 12 để mà xin cái OPT, thì OPT sẽ cho quý vị ở lại để mà làm, nhưng mà vấn đề là giống như Khanh nói là bây giờ sở di trú cần quý vị phải xin một cái công việc liên quan tới những gì quý vị đang học, và sau đó bên sở di trú mới cấp cái OPT cho quý vị. Còn về vấn đề quý vị hỏi làm sao ở lại hợp pháp để mà đi làm, có rất nhiều cách, nhưng mà cái nó sẽ tùy theo quý vị có một công ty nào muốn làm cái H1B cho quý vị hay không, và quý vị làm sao để kéo dài cái thời gian quý vị ở lại để mà quý vị hợp pháp hóa cái quá trình quý vị đợi cái hồ sơ chấp thuận.
Cái câu hỏi tiếp theo là thời gian chờ được xét duyệt thường thường là bao lâu để không vi phạm luật?
Cái này Khanh không biết cách trả lời, bởi vì nó sẽ tùy theo cái hồ sơ và tùy theo hoàn cảnh của quý vị, tại vì cái
Mà bạn
này
này nói ra là
không
trước dịch Covid
câu
á,
trả
trong
lời.
lớp học á, thì bạn có từng làm trợ giảng trong trường, có đóng thuế. Sau khi tốt nghiệp xin đi làm có cần thủ tục gì nữa không?
Có chứ, tại vì vấn đề quý vị làm trong trường đóng thuế là không có đồng nghĩa là quý vị có quyền ở lại sau khi quý vị tốt nghiệp, tại vì quý vị nên tìm hiểu theo, tại vì thêm tìm hiểu thêm đi, tại vì những câu hỏi quý vị nó cho Khanh biết là quý vị không có nắm biết gì cả về cái vấn đề là sau khi tốt nghiệp quý vị sẽ làm gì. Trước hết á, xin làm cái OPT để kéo dài thời gian quý vị ở lại bên Mỹ, và quý vị nếu mà có công việc làm, có một công ty nào Đài Thọ hoặc trường, nếu mà trường muốn xin cái H1B cho quý vị để mà là ở lại để mà coi như là một thầy giáo hay những cái công việc nào ở trong trường, thì cái đó là tốt nhất, bởi vì thông thường trường những cái người lúc mà khi họ làm H1B thông thường họ sẽ được miễn đi từ cái khác, thì cái đó quý vị sẽ dễ hơn. Còn nếu mà trường không có thuê quý vị mà quý vị phải đi tìm một công ty ở nước ngoài là ở ngoài để làm á, thì công ty đó họ sẽ làm giấy tờ để đài thọ cho quý vị, và một khi quý vị tới cái giai đoạn đó hoặc trước khi quý vị tới giai đoạn đó, quý vị nên phải ngồi xuống nói chuyện với một người luật sư rất là tường tận, chứ không phải hỏi 3 câu hỏi trên với Khanh, tại vì Khanh biết cách trả lời, nhưng mà để mà Khanh trả lời cho quý vị tường tận nó kéo dài cả tiếng đồng hồ lắm.
Cũng liên quan tới lại H1B mà luật sư Khanh vừa mới nhắc đó, thì có người hỏi là cái visa này nó có khác cái EB2 không?
Khác chứ, H1B nó là cái visa đi làm, EB2 là cái cho đi quý vị đi định cư, đi làm và định cư khác nhau. H1B thông thường sau này sẽ chuyển qua EB3 để mà định cư. quý vị đừng có bao giờ nghĩ lầm về vấn đề H1B và EB2 nó giống nhau, hoặc H1B và EB3 giống nhau. Một khi mình nói về EB á, là mình nói định cư thẳng luôn, có nghĩa là làm xong rồi quý vị sẽ có thẻ xanh. Còn những cái visa giống như H1B, cái L, cái này, cái nọ là những cái visa cho quý vị qua bên Mỹ để làm thôi, không có cho
Tạm
quý vị
thời.
định cư. Đó, nó chỉ là tạm thời thôi, tại vì nó gọi là non-immigrant visa, có nghĩa là những cái thị thực không định cư. Nhưng mà quý vị nói EB1, 2, 3, 4, 5 thì cái đó là những cái cách để mà quý vị định cư ở lại,
Qua lao động, qua
ở
con
lao
đường
động.
lao động, Xin dự đoán dùm khi nào lãnh sự quán mở cửa lại ở Việt Nam để phỏng vấn.
Lãnh sự quán ở Việt Nam đã mở cửa lại rồi và đã lên lịch phỏng vấn rồi, nhưng mà họ đang giải quyết những cái sự việc khẩn cấp và những cái nào mà cần phải đi trước, những cái người còn lại thì thông thường phải ngồi đợi thôi ạ.
Xin hỏi kết hôn ở Mỹ không có đăng ký kết hôn tại Việt Nam, vậy sở hữu tài sản sau hôn nhân ở Việt Nam có ảnh hưởng thế nào?
Cái này nó sẽ tùy, tại vì vấn đề á là quý vị có thể, cái này nói chung là câu hỏi này cũng hay á. Nếu mà quý vị kết hôn ở Mỹ và sau đó hai vợ chồng về Việt Nam mua giấy tờ, mua mua nhà cửa, cái này nó sẽ tùy theo trên giấy tờ quý vị liệt kê quý vị ra là cái gì. Bởi vì cho dù bên Việt Nam cái cuộc kết hôn của quý vị bên Mỹ không phải là hợp pháp hóa bên Việt Nam, nhưng mà tới lúc mà quý vị có sự tranh chấp bên Việt Nam, quý vị có thể lôi cái giấy kết hôn thú đó ra ngoài bên Việt Nam và nói rằng là Việt Nam, và Việt Nam sẽ coi như là coi lại hết những cái quá trình quý vị đi như thế nào để mà Việt Nam xét xử. Và trong cái tình trạng này thì Việt Nam sẽ nói quý vị là vợ chồng cho dù quý vị không có hôn thú bên Việt Nam. Tại vì nếu mà quý vị đã được về Việt Nam và mua giấy tờ thì họ sẽ coi trên giấy tờ lúc mà quý vị ký hợp đồng quý vị mua, quý vị tự khai ra là gì.
Câu hỏi của CB là tôi có quốc tịch Mỹ, nếu tôi xin passport Việt Nam có ảnh hưởng gì đến quốc tịch Mỹ hay không, vì tôi nghe nói Mỹ không chấp nhận song tịch.
À không, thì quý vị coi quay lại từ đầu chương trình. Quý vị có quốc tịch Mỹ, quý vị vẫn có thể nhập tịch lại Việt Nam, hoặc là quý vị là lấy lại cái quốc tịch Việt Nam, hoặc là quý vị xin nhập tịch Việt Nam, nó cũng không có ảnh hưởng gì tới quốc tịch Mỹ, trừ khi giống như quý Khanh nói trong cái đầu chương trình đó là quý vị có cái gì để mà ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Mỹ, hoặc là quý vị tự bỏ, hoặc là quý vị tuyên thệ rằng quý vị chỉ trung thành với một nước nào đó, và coi như là sau này có thể quý vị sẽ mất đi cái quốc tịch Mỹ thôi. Còn ngoài ra là quý Mỹ vẫn ok cho cái việc song tịch. Luật không có nói rõ ra là cho song tịch, nhưng mà luật cũng không có nói rõ là cấm song tịch, nên vì vậy vẫn có thể làm.
F4 nha, luật sư Khanh, 2006 đã nhận được 5 cái thơ 60 ngày, khi nào được phỏng vấn?
Chắc quý vị cũng đợi cũng vài tháng nữa, sao tức cỡ giữa giữa năm nay hoặc là gần cuối năm nay.
Sau khi khai cái DS-160 tiến hành nộp đơn xin visa trên cái trang US Travel Docs, trong trường hợp đủ tiêu chuẩn để gia hạn lại visa B1, B2 qua đường bưu điện thì lãnh sự quán Hoa Kỳ có tiến hành như bình thường hay không? Hay là chỉ xét cho trường hợp khẩn cấp lúc này mà thôi?
Ngay lúc này thì lãnh sự cũng chỉ xét cho trường hợp khẩn cấp thôi.
Em nhập cảnh Mỹ diện CL1 vào tháng Giêng năm ngoái, tháng 7 này sanh và cũng làm 19 tháng ở Mỹ. Vậy khi nào cần làm giấy tờ xin chuyển thẻ xanh 10 năm? Có các yêu cầu gì khi nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm?
Cái này là nó sẽ tùy theo quý vị nhận được cái thẻ xanh của quý vị từ lúc nào. Cái ngày quý vị trở thành thường trú nhân, quý vị sẽ tính 1 năm và 9-10 tháng, sau đó quý vị cũng bắt đầu có thể nộp cái đơn I-751 rồi. Còn về cái hồ sơ I-751 thì quý vị chứng minh rằng là hai người vẫn sống chung với nhau, có những cái gì chung, nhà cửa, con cái, xe cộ, tiền bạc chung, nợ nần chung, thì những cái hồ sơ đó sẽ thông thường sẽ được thông.
F2A nhận 4 lần 60 ngày, xin hỏi bao lâu mới được phỏng vấn?
Cái này Khanh cũng nghĩ cỡ giữa năm hoặc gần cuối năm.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Trà My đã lố 2 phút của luật sư Khanh vì bây giờ đã là 12 giờ lẻ 2 phút rạng sáng ngày 11 tháng 2 ở Việt Nam rồi. Ở bên đây Trà My đã là 12 giờ trưa đó quý vị. Chương trình nãy giờ đã hơn một tiếng mà câu hỏi vẫn không thể nào trả lời hết, không thể nào giải quyết hết những băn khoăn của quý vị trong một tuần như vậy. Cho nên là chúng ta phải hẹn gặp lại nhau nhiều kỳ, nhiều tuần. Đó là lý do vì sao mà chương trình đã mấy năm rồi vẫn có cái lượng khán giả theo dõi đông đủ, ủng hộ thường xuyên như lúc này. Càng về khuya thì càng đông, bây giờ lại đông hơn lúc hồi nãy nữa quý vị. Chắc là càng khuya thì quý vị càng rảnh
Như
tay
rảnh
rảnh chân. Chứ còn ở Việt Nam thì nó cái giờ khuya là cái giờ trộn rộn nhất ha, nào là sinh hoạt gia đình rồi nhiều khi còn có những cái phim ảnh giải trí này kia nữa, cho tới khuya khuya giờ này 12 giờ khuya rồi, hết những cái chương trình giờ vàng giờ bạc rồi đó quý vị, mới có thời gian ghé thăm chương trình. Vẫn cảm ơn quý vị rất là nhiều vì quý vị đã không ngại là thức khuya theo dõi chương trình. Vẫn còn nhiều câu hỏi ở đây mà quý vị có thấy những cái dấu hiệu cho thấy là có đồng tiền đô la rồi kim cương, thậm chí không hiểu đó là cái gì, có phải là quý vị
Ngày
share
thần tài, hình như là ngày hôm nay ngày thần tài bên bên này phải.
à, cho nên là quý vị cho những cái biểu tượng icon chúc mừng may mắn cho ha, người khách à, thì những cái đó là mình không hiểu, mình tưởng cái đó là share vì nó có những cái dấu hiệu là để tiền ở trong đó, cái dấu tiền hoặc là cái dấu kim cương hoặc cái dấu lắc cờ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trước đây mình có nói là ai ưu tiên bấm nút share thì mình sẽ ưu tiên trả lời trước, nhưng mà thưa quý vị, vì Trà My thấy là cái lượng theo dõi quá đông, thành ra giờ cũng không có đặt ra cái điều kiện đó nữa để cho quý vị theo dõi từ đầu không có bị mất lượt, cũng tội nghiệp người ta. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Chương trình đã quá giờ, mình sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ năm mỗi tuần, vừa đem đến cho quý vị những thông tin mới, vừa giải đáp cho quý vị những thắc mắc về luật lệ di trú Mỹ, để quý vị hiểu biết thêm về luật pháp Hoa Kỳ và để quý vị có cái nhịp cầu thông tin đáng tin cậy đối, khi mà đến với Đài VOA. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh. Dạ, xin hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau nhé.
Khánh cảm ơn chị Trà My và Khánh cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Hoa. Hẹn gặp lại quý vị thứ năm tuần sau bên Mỹ.
Dạ, lúc này cũng có rất là nhiều những câu chúc chúc tiền tài. Dạ, có người giải thích cho Trà My biết là đây là những câu chúc tiền tài bởi luật sư Khanh. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Dạ, xin chúc mọi người thiệt là an lành, thiệt là mạnh khỏe trong năm mới này. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.
Xin chào chị và xin kính chào quý vị.